nên Trúc Lâm mà chúng là nó cầu cho tôi lên dậy, ở đây học pháp mà thấy nó lơ là quá. Đang chắp tay hồi xuống như Phật.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca
Hôm nay chúng ta học qua cái phần những pháp quán khiến tâm thanh tịnh của tổ tiên lực sư, tức là sơ tổ lực tâm Trung Quốc. Thì đây á, đại chúng thấy rất là rõ, ở đây là cái môi trường của mình chuyên tu, nhưng mà nó cũng kèm theo về cái giới lực. Do đó là ở đây là chúng tôi dồn hết toàn bộ cho đại chúng tu. Thành ra quý thầy thấy rất là kỹ xem, chẳng hạn như có những cái chuyện làm ngày xưa là chúng tôi ở Thường Chiếu là gánh quát rất là nhiều. Thành ra cái sự học, sự tu là chúng tôi cũng rất là tức là thời gian không có hạn mà chúng tôi vẫn có tranh thủ. Còn đây mà đại chúng thấy rất là kỹ qua cái phần sau này chúng ta lớn rồi, chúng ta trưởng thành rồi đó, thì mới thấy được cái giá trị trong lúc học lúc tu. Sở dĩ mà đại chúng thấy rất rõ, có rất nhiều người ngạc nhiên nói chúng tôi ngày xưa hoặc là ở Thường Chiếu hoặc là lên Trúc Lâm học thì cũng có bao nhiêu, nhưng mà tụi tôi toàn bộ rảnh giờ nào là chúng tôi dồn qua cái sức tu học mà rất là kính trọng. Cái hạn như giờ thầy trụ trì Trúc Lâm, giờ thầy giáo họ lên giảng là tụi tôi giống như là bữa nay là chuẩn bị như mình uống nước khác, mình gặp nước mình uống, cho nên mình nghe như thế vậy, cho nên nghe tới đâu nó thấm tới đó. Còn chúng ta nghe học hoặc là tu á, mình lơ là sau này mà quý thầy ở đây 20 năm hoặc là 30 năm 10 năm á cũng làm được gì hết. Thời gian không phải tính thời gian mà tính chúng ta có tha thiết cái tu cái học hay không đó. Cho nên bây giờ mình phải tuy rằng ở đây á 6-7 người nhưng mà chúng ta tập giống như ở có một đại chúng cũng rất là đông. Hãy như chúng tôi giảng ở Sóc Trăng, ở những cái nơi mà xa, đại chúng thấy rất là rõ, có những vị mà lớn á, những vị mà trụ trì ở trong chùa, những vị thượng tọ, rồi những vị hòa thượng, các ngài cũng rất là kính về cái pháp. Bây giờ pháp này là của Phật nói ra, chứ không phải là của chúng tôi nêu lên. Quý thầy phải lưu ý đến đó. Cho nên mình học pháp là mình phải kính pháp thì mới được bốn cái phần trí tuệ mà Đức Phật đã nói. Kính trọng pháp và người nói pháp, rồi trong lúc nghe pháp thêm như thế nào, cho nên ở đây rất là kỹ. Thì hôm nay chúng ta học qua cái phần về giới lực. Thì ở đây tổ tiên lực sư dạy các cương về sau đối trị lỗi lầm tuy có khác nhau, hãy đều gọi chung là tâm thanh tịnh. Tức là có những chương tổ dạy có những cái phương pháp đối trị tuy rằng nó khác nhau, nhưng mà mục đích đó là để cho cái tâm mình giữ được thanh tịnh. Chẳng hạn như cái phương pháp tổ thiền có lục diệu pháp môn, tức là sổ tức tỳ tức chỉ quán hoàn tịnh, hay là hòa thượng Trúc Lâm dạy biết vọng chúng ta đừng có lao theo. Giống như trong kinh Tương Ưng Bộ, Phật dạy tâm mình có tham, biết tâm mình có tham, tâm mình có sân, biết tâm mình có sân. Nhưng mà mục đích nó là gì? Tức là để cho cái tâm của mình á, nó được thanh tịnh, được an ổn. Đó là cái mục đích của chư Phật, chư Tổ dạy. Răng nhắc là dạy cho ông biết rõ bước đầu đối trị. Bước trước là trừ thô nhiễm, cội nguồn nghiệp ác. Tức là ở đây á, Tổ dạy cho mình rõ. Răng nhắc tức là dạy cho ông biết rõ bước đầu đối trị. À, có nghĩa là mình vào xuất gia, nhưng mà cái nghiệp xuất chủng tử nhiều đời mình còn rất là nhiều, hay nói cái hơn cả tập khí á. À, quý thầy ở chung với nhau tự nhiên lần lần á, mình thấy mỗi người có một cái tập khí khác nhau. Có người thì sân, có người thì tham, có người thì si. À, kể cả như chúng tôi luôn vẫn còn tập khí rất là nhiều, nhưng mà từng bước đối trị, đó là cái gọi là cái bậc chân tu. Cho nên á, thiền sư Khê Phâm nói á, là nếu mà tham sân si mà giấy khởi mà chúng ta chạy theo nó rồi chết chìm trong cái tham, chết chìm trong cái sân, chết chìm trong cái si á, thì thiền sư nói đây là phàm phu. Còn tham sân si mà không giấy khởi thì chính là các bậc thánh. Còn tham sân si cũng giấy khởi mà chúng ta biết chúng ta không theo thì đó là bậc chân tu đạo. Mình cũng còn tham, mình cũng còn sân, nhưng mà vừa giấy khởi mình biết, biết cái đó là tức là cái xấu cái ác là nó sẽ dắt mình vào cái con đường luân hồi sanh tử. Biết như thế rồi dừng, dừng tức là bậc chân tu đạo đó. Biết rõ bệnh thuốc, giữ gìn tâm ý, thận trọng khẩu nghiệp, tức là biết rõ bệnh rồi đó thì chúng ta phải giữ gìn tâm ý, rồi chúng ta phải làm gì nữa? Thận trọng khẩu nghiệp, tức là cái khẩu nghiệp là gì? Khẩu tức là miệng, tức là miệng của nghiệp. Thường thường mình thấy chẳng hạn như cái ý mình khởi lên, miệng mới nói, thân mới hành động. Nhưng mà do chúng ta vô minh, gọi là trần sa hoặc á, hoặc là mê lầm. Mê lầm giống như là cát bụi, nhiều đời nghiệp kiếp nó thấm rồi. Bây giờ cái nghiệp sân chúng ta nổi lên, chúng ta thấy, chúng ta lao theo, chúng ta dính mắt. Rồi chúng ta ra gì? Miệng chúng ta chửi, chúng ta mắng. Đó gọi là cái khẩu nghiệp. Mà khẩu nghiệp ở đây á, là chư Phật chư Tổ đều răng nhắc là mình phải cẩn thận. Nói ra tức là mình dính nghiệp, nói ra là dính nghiệp rồi. Cho nên các thiền sư á, các ngài á, suốt cả ngày luôn, các ngài luôn luôn bịt cái miệng lại. Các ngài khẳng định luôn, nó là giống như á, một lời mà nói ra thì giống như á, đi vào trong nhà xí. Các ngài tu gác gì á, cho nên các ngài luôn luôn kiệm cái lời nói. Mà Khổng Tử nói làm sao? Đa ngôn á, thì đa quá, nói nhiều á, thì lỗi nhiều. Cho nên ở đây cái khẩu nghiệp rất là quan trọng. Do đó đại sư Ấn Quang dạy, khẩu nghiệp là nghiệp lực khó khắc phục nhất cho việc tu hành của nữ chúng. Đây là đại sư Ấn Quang Tổ Tông Tịnh Độ, mà ngài khẳng định luôn khẩu nghiệp là nghiệp lực khó khắc phục nhất. Bởi vì thường thường không có phân biệt người nữ và người nam, người nào mà nói nhiều thì dễ bị cái lỗi lầm, mà dễ bị cái lỗi lầm rồi đó thì trong lúc tu đạo đó, thì đại sư Triết Hải nói đây là khẩu chạo cử. Khẩu chạo cử là mình nói suốt ngày liên thiên luôn, còn mình nhảy nhót, mình múa, mình cười á, gọi là thân chạo cử. Rồi mình ngồi mình nghĩ lung tung hết, gọi là ý chạo cử. Mà những này là mấy chú nhỏ hay bị nè, chứ ngập đồ hay bị dính cái này, nhảy nhót lung tung hết, bị nhỏ mà. Đó gọi là thân chạo cử. Mà thân chạo cử thì nhảy nhót thì nói liên thiên suốt ngày luôn, tức là khẩu chạo cử. Mà mình nói, mình nhảy, mình giỡn suốt ngày, với cái tối là mình ngồi thiền yên không? Yên không? Không yên, cho nên là ý chạo cử. Mà trong cái thân, cái khẩu ý nó tạo thành nghiệp rồi đó, thì chư Phật hoặc là chư Tổ nói đây là ác duyên chướng đạo, tức là làm cái chướng đạo nghiệp cho mình. Khẩu nghiệp là lực cản trở lớn nhất cho việc tu hành chướng đạo của nữ chúng. Tức là đại sư Ấn Quang dạy tiếp, tức là khẩu nghiệp là cái lực cản trở lớn nhất, nó ngăn lại tự bị gì, cái này gọi là cái nghiệp chướng. Do nhiều đời chúng ta tạo cái nghiệp xấu, nghiệp ác, cho nên bây giờ nó tích tụ thành quả. Mà cái quả chín mùi, nó rụng, nó chín. Cho nên chúng ta thích, thích cái gì? Thích cái chuyện thị phi, thích cái chuyện hơn thua. Mà cái này ngộ lắm. Thường thường á, đại chúng thấy này, chẳng hạn như hôm nào đó cái quý thầy ra chợ mua một chai dầu thơm, chiều nay mình thử coi, cái mình xịt đầy phòng luôn, không có con ruồi nào nó bu lại hết đó. Mà mình xuống dưới nhà cầu xí cái mình lấy cái nước mà nước phân chút chút thôi á, nó hơi thui thui chút mình rải nhà thử coi, không tới 3 phút là con ruồi gần là nó bay là nó đậu kín hết. Thì Phật nói cái tật nghiệp của chúng sinh á, cái gì dơ, cái gì xấu, cái gì thị phi lại thích. Chẳng hạn như bàn về cái công đức công hạnh, cái thiện nghiệp của người nào đó thì ít thích nghe đó. Mà bàn về những cái chuyện xấu, chuyện nhơ, chuyện người đó làm cái chuyện phi pháp, tự nhiên cái lỗ tai nó thích lên, nói gì, ví dụ gì đó. Đó là cái nghiệp lực nó cản trở, không những người nữ mà cái người nam của chúng ta cũng như thế. Chúng ta phải cẩn thận giữ gìn khẩu nghiệp. Khẩu nghiệp là sức mạnh sát hại sanh mạng lớn nhất cho việc tu hành của nữ chúng. Tức là cái khẩu nghiệp nó có một cái lực, nó có một cái sức mạnh. Giống như mà trong kinh hay là trong luật, Sa Di Luật Nghi có cỡ một câu chuyện á, có một thầy tỳ kheo, thầy này chứng quả A-la-hán rồi, mà ban đêm thầy tụng kinh á, lớn tuổi cho nên cái giọng nó hơi khàn, hơi đục một chút. Có một cái thầy Sa Di tụng kinh rất là hay, một lần thầy tụng lên một cái mà nó trầm bổng du dương, cho nên thầy rất là tự đắc. Một hôm thầy nghe cái vị thầy tỳ kheo tụng kinh á, mình đọc rồi đó, cái thầy nói ông tụng kinh giống như chó sủa. Nói một câu đó thôi mà cái vị đó nói ông biết tôi là ai không, tôi là chứng hoặc cái quả vô sanh rồi, thôi bây giờ ông phải thành tâm sám hối cho ông, thôi ông chết ông đọa địa ngục. Nhưng mà do cái năng lực lớn của cái thầy tỳ kheo chứng quả la hán cho nên cái thầy Sa Di thành tâm sám hối rồi, do cái năng lực sám hối cho nên không rớt xuống địa ngục ngạ quỷ, nhưng mà cũng phải rớt trong cái con đường súc sinh, tức là làm cái nghiệp chó 500 đời. Đại chúng thấy rất là kỹ không? Do một cái lời nói thôi mà chúng ta không cẩn trọng thì nó di hại đến rất là nhiều. Đó, cho nên mà cái phần này là chúng ta thấy nó là một cái sức mạnh, nó là một cái năng lực. Chẳng hạn như bây giờ mình bực quá, mình chịu nói, cái mình nói gì với huynh đệ một cái lời nào đó thôi, thì trong giờ phút này là đại chúng thấy là mình chụp phim rồi đó, mình chụp một cái mình gửi trong tàng thức mình, mà nó đủ nhân đủ duyên rồi đó, thì chính cái quả này nè, cái nhân chúng ta gieo thì nó thành quả rồi đó, nó tác động lại chính mình lại. Một niệm thôi, một niệm vừa giấy khởi lên thôi mà chúng ta lao theo, mà tức là chúng ta đã dính mắc rồi. Đại chúng cẩn thận lắm cái khẩu nghiệp. Trên khoa học bây giờ nó chứng minh đó, chỉ cần mình lấy một cái viên sỏi thôi, mình búng dưới biển đại dương đó, thì họ phát hiện được bốn biển chấn động. Một con bướm á, nó vỗ cánh ở phương đông thì nó làm cái cơn bão tố ở phương tây, nó nhiệt một cái thôi, nó nhiệt một cái cánh thôi thì cái gió nó lan nó móc đi xuống, đủ gì nó tụ lại thì nó thành ra cơn bão. Rồi họ chứng minh nữa, nơi nào mà có những cái hiện tượng xấu á thì biết nơi đó sẽ chuẩn bị sấm thần, bị động đất. Do gì? Do cái nghiệp tập ác của chúng sinh giấy khởi hàng ngày, bây giờ nó tích tụ lên khí mà. Mình tưởng mình giấy niệm hay là mình nói cái lời đó, nó không có, đó là tập khí mà. Khí là cái hơi, vừa khởi một niệm vừa tạo tác một cái hành động về miệng thôi, tức là gọi là cái khí, cái hơi. Hơi là gì? Hơi là bay lên. Bay ở đâu? Bay nó dính mắt ở trong tàng thức của chúng ta, gọi là những cái hạt giống xấu ác. Mà chính cái gì này nó cản trở cái lực tu của mình, đời đời kiếp kiếp xa vào con đường ác đạo là cũng do cái niệm. Đó, cho nên tôi kể cho đại chúng một câu chuyện, tức là trong kinh Tạp Thí Dụ kể một câu chuyện. Vào cái thời Đức Phật tại kinh thành Xá Huệ, một hôm có một thầy tỳ kheo ra thành khất thực, thì đi ngang qua một cái thôn xóm nọ, thì thấy mọi người rất là đông, đứng gần ngay cái bãi phong. Tại vì bên Ấn Độ là họ thời ngày qua mình cũng thấy họ tiểu, họ tiện, tức là tiểu tiện đại tiện trong một cái hành lớn, cái hành phong đó. Thì trong hành phong này có một cái con sâu, cái mình giống như con sâu, mà cái đầu á thì đầu có thầy tỳ kheo. Cho nên tất cả cái dòng thành xá vệ ai cũng ngạc nhiên hết. Sau khi thầy tùy theo nó chứng minh chứng kiến được đó, nó về nó bạch Đức Phật, nó không hiểu tại sao mà trong cái hành phong này có một cái con sâu, mình bị con sâu mà đầu á, mắt tai mũi đầu chọc luôn, cạo đầu rõ ràng luôn, là cái hình một thầy tỳ kheo. Thì sáng hôm nay Đức Phật đắc y và mang bình bát vào thành xá vệ. Sau khi khất thực xong rồi, Đức Phật đi ngang qua cái đầm lầy đó. Thì sau khi đi ngang qua cái đầm lầy đó xong rồi đó, nhờ cái năng lực, cái phước lực của Đức Phật, cái tâm đức viên mãn, cho nên cái con sâu này nó tự nhiên nó nhớ lại kiếp trước, trong vô số kiếp nó nhớ thì nó khóc, khóc rất là thảm thiết. Thì lúc này Thế Tôn hỏi là tại sao mà con biết con rơi trong cái hoàn cảnh này hay không? Thì cái con sâu này á, con sâu đầu thầy Tỳ Kheo gật đầu nói dạ con biết. Hỏi bây giờ thôi, bây giờ sẵn đây có tất cả đại chúng và nhân dân ở cái thành xá vệ này, thôi bây giờ con hãy cởi ra tại sao mà con thọ vào cái thân này. Thì cái con sâu nó cởi như thế này vào cái thời Đức Phật Ca Diếp. Chính cái vị này là một tỳ kheo tu hành giới lực rất là tinh chuyên, và sau khi mà tu học một thời gian thì trở thành một vị pháp sư rất là nổi tiếng, gọi là Tam Tạng Pháp Sư, nhưng mà chưa có chứng quả. Do giữ giới được thanh tịnh, do có một cái năng lực mà thiết pháp, cho nên thầy tỳ kheo này được giữ cái chức vụ, tức là làm thủ khố để lo cho 2000 tăng chúng tu mà lúc này đang nhập hạ 3 tháng. Và trong 3 tháng cư kiết hạ đó, trên núi này có khoảng là 2000 chư tăng, nhưng mà 2000 vị này đều chứng a la hán hết. Không hiểu như thế nào đó mà cái mù này á, thì bị mất mù, cho nên dân chúng á, ít người lên cúng dường. Thì một hôm á, cái vị Tam Tạng Pháp Sư này xuống núi, thì sau khi mà xuống núi rồi đó thì mới gặp một số người mà thương nhân đi buôn bán về, mới nói thôi bây giờ thầy cứ lên đó thầy lo đi, tôi sẽ cúng dường cho thầy á tất cả củ cải mà tôi đi buôn bán được, ngọc ngà vàng bạc châu báu thì giữ, thì cứ bán lần ra để thầy lo cho 2000 chư tăng này trong 3 tháng hạ. Và sau khi mà ông nhận cái số tiền nó về rồi đó, thì tiền rất là nhiều, củ cải rất là nhiều, cho nên ông trố mắt, ông cất hết. Thì trong suốt 1 tháng đó thì chư tỳ kheo mới thấy, ủa tại sao bây giờ không có một hộp gạo, một thóc nào hết. Thì mới tìm hiểu nguyên nhân, mới phát hiện ra được rằng có một số người thương nhân cúng dường tất cả tài sản mà cái vị Tam Tạng Pháp Sư này giấu. Rồi, cho nên sau khi mà hợp tất cả đại chúng nêu lên cái sự kiện đó, thì cái vị này đúng lý ra là mình biết cái lỗi, mình phải thành tâm mình sám hối lúc mà đại chúng cử tội, nhưng mà cái vị này ngược lại, do cái nhân duyên nhiều đời gì không hiểu, cho nên người cái vị này nó đứng lên nổi sân lên chửi các thầy tỳ kheo. Nói mấy ông hả, mấy ông cứ đổ quan cho tôi mà tôi đâu có lấy tiền, mấy ông mà ăn cái gì, ăn phong người thì có, mấy ông là ra phong người ra hốt cái mà ăn. À, cái chỗ mà tiểu tiện, cái chỗ đại tiện ông ra ăn cho đã. Nói xong tức của ông hành bỏ đi. Do cái lời nói xấu ác đó thôi mà ông, sau khi ông chết, sau khi mạng chung rồi, ông rớt xuống địa ngục A Tỳ, chịu khổ vô lượng kiếp. Và sau khi hết cái nghiệp của địa ngục rồi á, ông lên ông thọ vào một cái thân ngạ quỷ. Sau khi hết cái nghiệp ngạ quỷ rồi, ông thọ cái thân vào cái loài súc sinh. Nó đại chúng thấy không, chỉ có một lời sân hận thôi mà nó di hại vô lượng đời, trầm luân trong biển khổ sanh tử là khẩu nghiệp. Ở cho nên đây nó là biết rõ cái nguồn, cái cội nguồn nghiệp ác không gì hơn chính là cái khẩu nghiệp đó. Thường thường á, chẳng hạn như á, quý thầy thấy chẳng hạn mình ra đường mình thấy cái người đó bị gù hoặc bị xấu, cái mình nói âm sao giúp con heo á, bò con chó vậy đó, đó là dính nghiệp rồi. Một lời của mình nói ra mình nói mình tưởng chơi không, cái vật này nó vô hình, nó không có tướng, nhưng mà nó có một cái năng lực lớn. Đại chúng thấy nè, gió mình thấy không, mình đâu có thấy gió đâu mà nó có, Nó có hình, tuy rằng không có hình tướng, tướng mạo, nhưng mà nó có. Cho nên cái nghiệp lực mà cái khẩu nghiệp mà chúng ta phải cẩn trọng dữ lắm. Chẳng hạn như mình nói những cái lời nào nặng với huynh đệ của mình, chính là mình đang gieo các cái khẩu nghiệp, dính là đó nha, chứ không có móc. Mà tại sao tôi nói đại chúng là tại sao mình nói cái người bình thường á thì cái quả rất là nhẹ, mà nói cho những bậc mà cao đức, những bậc mà gọi thánh tăng á thì cái quả nặng. Giống như mình ra đường lỡ mình gặp một cái người ăn xin á, mình đánh mình đập mình dính gì hết á. Mà hôm nào đó mình vô tình hay hoặc là cố ý mình đánh mình đập cái người này có thế lực, cái người này có quyền lực, thì một là mình bị chết, hai là bị ở tù, không có gì hết á. Hoặc nói khác hơn là các ngài mà giữ được giới lực thanh tịnh, một cái bậc vô sanh chứng quả, thì các ngài có những cái bậc thiện thần, hoặc là ông thiện hoặc là ông ác. Cái hộ pháp mà thiện thần ác thiện nói gì, mà cái hộ pháp ác thần ông chịu ông bỏ qua. Giống như mà đại chúng thấy chẳng hạn như một cái lá cờ của tổ quốc, mình thấy không có lại gì hết á, mà mình làm không đúng chỗ thì tức khắc mình bị bắt ở tù liền. Tuy rằng cái vật vô hình nhưng mà nó có một cái năng lực lớn, đúng không, ẩn tàng bên trong. Thì cũng như thế, mình nói những cái lời mà nặng, nói những lời xấu đến cho những người xuất gia tu đạo, tức là mình phải cẩn trọng, rất là gọi là giữ gìn khẩu nghiệp. Mà người xưa ta nói là sao, thủ khẩu như bình. Cái gì nữa, thuộc không? Thủ khẩu như bình mà phòng ý như thành. Cái bình nước mà bây giờ tôi nghiêng cái nó đổ hết đâu uống được. Tức là giữ cái miệng mình nó giống như cái bình nước, mà giữ cái ý mình giống như cái thành trì, không cho nó bị rơi rớt những một cái ý niệm nào ra hết. Những cái ý niệm xấu ác chúng ta phải cẩn trọng. Đó, đại chúng là cho nên là tại sao là sau này đại chúng học lực á, tại sao mà không cho sa di ngủ với thầy tỳ kheo? Tại sao? Thì nhiều khi mà cái ông thầy tỳ kheo ông ngủ hôm nào nó ông lỡ ngáy cái bệnh biết của nó, ông thầy ông tu mà ông ngáy giống như heo mà chết mình dính. Hoặc là ông thầy tỳ kheo ông làm cái gì đó bị sơ sót cái mình giấy miệng mình khởi lên cái mình nói là mình lạ lắm. Còn là mình gọi là gì? Mình vừa ra đời á là cái thằng này đi theo, gọi là câu sanh ngã chấp, nó đi theo mình liền. Mà cái câu sanh ngã chấp là cái lúc nào mình cũng là cái mình, lúc nào mình cũng là coi mình giống như là cái gọi là cái tăng thượng duyên của mình đó, lúc nào cũng đi lên đó, lạ kỳ điểm đó. Ở trên nên thế mà mình nhích ra mình thấy lỗi ra liền, nhưng mà cái lỗi mình rất là khó thấy, mà cái lỗi người thì mình thấy rất là dễ. Mà mình thấy cái lỗi người đó thì trước tiên nhất là cái khẩu nghiệp mình tạo trước. Đó, bài chúng mới nghiệm rồi nha, mình nghiệm kỹ đi, nghiệm kỹ rất là kỹ về vấn đề này. Cho nên khẩu nghiệp là một cái sức mạnh, nó sát hại sanh mạng lớn nhất cho việc tu hành của chúng ta. Khẩu nghiệp là nghiệp lực chính yếu đưa tất cả chúng sinh đọa xuống ác đạo, tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Khẩu nghiệp là sức mạnh chống chọi lớn nhất cho việc vãng sanh của nữ chúng. Tức là chúng ta muốn về cõi Phật, muốn được giác ngộ giải thoát thì chúng ta phải giữ gìn khẩu nghiệp. Khẩu nghiệp khiến cho đạo tràng không được thanh tịnh, thị phi không ngừng. Tức là nơi nào mà chúng ta thấy là thị phi, nơi nào mà nói chuyện mà nó không đúng con đường chánh pháp, nơi nào có những sự kiện nó xảy ra thì nơi đó đạo tràng không được thanh tịnh, thị phi không có ngừng, tức là không có dứt, mà nơi đó rất là lộn xộn. Đó. Khẩu nghiệp khiến cho tăng đoàn không hòa hợp, đạo pháp không hưng thịnh, cũng là khẩu nghiệp. Sức mạnh của nghiệp đó khiến cho tăng đoàn không được hòa hợp là cũng là do khẩu nghiệp. Chẳng hạn như ở đây có 10 người xuất gia thì chỉ cần có một người nữ nào đó lên, họ thấy được sự chuyện này cái họ thị phi, nó ông thầy đó cũng thấy ông tu được gì hết, ông thầy này tu được, ông thầy này tốt chi xấu. Chính cái điều đó làm cho tăng đoàn không hòa hợp, cái đạo pháp nó mất được cái sự thanh tịnh. Bởi vì tăng mà không hòa hợp đó, thì mất đi cái sự đoàn kết, mất đi cái sự thanh tịnh, và từ đó ác đạo giấy khởi mà không có thiện pháp. Lúc này là quý thầy tu được nữa, nơi nào mà ác pháp tăng trưởng thì Phật nói nơi đó không có sự tu hành giới lực miên mật. Nơi nào mà thiện pháp tăng trưởng thì nơi đó mới có sự tu hành giới lực thanh minh nghiêm cẩn. Ở đây tôi nêu lên cho đại chúng thấy mình tu học mình không cần nhiều, chỉ có 5-6 người thôi. Nếu mà chịu tu á, nó có một cái sức mạnh lớn hơn 5-60 người. Đó là kỳ điểm đó. Một người mà võ sư giỏi rồi đó, ông không cần gươm đao binh khí nhiều, ông cần hai cái bàn tay ông thôi mà ông có thể cướp đi hàng quạng thanh gươm đao của người khác. Cũng như thế, một người mà có sức tu mạnh, có năng lực mạnh rồi á, thì có năng lực lớn hơn cái số đông. Cho nên mà muốn được như thế thì tăng đoàn phải hòa hợp, thiện gọi là thiện căn á, tăng trưởng thì nơi đó có giới lực thanh tịnh. Mình phải nhớ điều đó nha. Ở trong tăng đoàn mà không hòa hợp á, thì nơi đó bắt đầu cái con đường xuống, cái con đường ác đạo mở ra. Mà người xưa người ta nói là sao? Thiên đường hữu lộ vô nhân đáo, địa ngục vô môn hữu khách tầm. Thiên đường có cửa thì mình chịu đến, mà địa ngục đóng cửa cái mình gõ tóc 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 nói cho tôi hoàng thích vào đây lắm, tôi chịu lên thiên đường. Cho nên á, mình phải khéo cái điểm này này. Chẳng hạn như mình không thích cái sự việc đó mà mình nó nhanh, mình chỉ cần mình nói nhái ra thôi mình cũng bị dính nhân quả. Mình nhái ra thôi mình cũng dính nhân quả. Ngày bây giờ mình gặp cái ông thầy đó, ông nói không có được bình thường. Dù nói ví dụ, tôi đưa nó ví dụ nói cà lăm đi, cái mình bắt chước theo cái mình bị dính nhân quả. Trước sau mình ra đời mình nói cũng cái suốt luôn, nó không ra tiếng. Phải cẩn trọng cái lời nói dữ lắm. Đó, khẩu nghiệp khiến cho chúng sinh thối mất tâm đạo, đoạn mất thiện căn lành người. Tự đọc vô càng vô sâu mình mới thấy dữ dội lắm. Đây cởi cả thì chúng tôi luôn đọc qua cái sự kiện này, chúng tôi phải cẩn trọng lời nói hơn nữa. Mà người xưa nó là gọi là cẩn ngôn. Hồi xưa tôi có giảng cái bài pháp đó, mà cái bài pháp đó bây giờ rất nhiều người ta ưa chuộng cái bài pháp cẩn ngôn, tức là cẩn trọng lời nói, gọi là thận trọng lời nói. Mình phải rất là thận trọng. Tội của khẩu nghiệp sâu nặng không gì bằng, nữ chúng tu hành nếu không đoạn vọng ngữ, ác khẩu, lưỡng thiệt, ỷ ngữ. Bốn loại khẩu nghiệp này chắc chắn vĩnh viễn phải ở trong ác đạo, chịu khổ vô lượng, không có ngày thoát thân. Tức là ở đây tội của khẩu nghiệp rất là sâu nặng không gì bằng. Nữ chúng tu hành nếu không đoạn vọng ngữ. Vọng là gì? Vọng là dối, không có thật. Chẳng hạn cái người đó không phạm giới mà mình dựng chuyện lên cho người đó là phạm giới. Người đó không có trộm cướp, mình dựng chuyện lên mình nói người đó là trộm cướp. Tức là mình đi đầu này nói chuyện này, đi đầu kia nói chuyện khác. Mà cái thời đại của con người chúng ta hôm nay dễ mắc phải là gì biết không? Ai biết không? Điện thoại di động. Chẳng hạn như có một cái tin tức nào đó đưa xuống chúng ta. Ngày xưa một tháng mình mới về Sài Gòn thì mình nói cho người thân mình. Còn đằng này á, ở trên Đà Lạt mới điện xuống một cái là mình chụp điện thoại mình điện đi xuống Cà Mau, điện xuống Vũng Tàu hết, điện khách hết luôn. Rồi khoảng 1-2 ngày người ta điện lại, ta nói chị ơi lầm rồi, cái chuyện phải không phải cái chùa đó mà chùa khác, mình đã lỡ điện rồi. Tức là mình dính mắt vào con đường vọng ngữ, tức là nó không có thật hư dối mà chúng ta dựng lên. Có những cái tình tiết rất là, chẳng hạn như mình coi bây giờ mình coi trên mạng, coi trên báo, có những tình tiết cái chuyện đó không có thật mà mình không thích người đó, cái mình vu cáo vu oan cho người đó, mình đưa những cái hình ảnh không thật lên mạng luôn, ví dụ đó, đưa những cái tin tức làm cho người đó chết, làm cho người đó không có ngóc đầu lên được, làm cho người đó thân bại danh liệt, thì chắc chắn mình rớt, mình vừa chết cái là a tỳ địa ngục hiện ra liền, bảo đảm cái người đó là rớt, chết là rớt chứ không có lên nữa. Giống như Kinh Lăng Nghiêm nói là người này là gì? Người ta nói là chín phần tình, một phần tưởng còn đỡ, người này là 10 phần tình luôn. Tình thì chìm mà tưởng thì mới thăng lên. Tức là cái người này sống á, người ta nói là sống á, người nhưng mà trong tâm á thì thú tính. Mà Lục Tổ nói làm sao? Miệng nói lời thiện mà trong tâm không có thiện thì không có định tuệ, không có định tuệ bình đẳng. Kể cả những người mà xuất gia còn nhỏ tuổi cũng phải khéo thận trọng. phải không? Và cái thời Đức Phật á, đại chúng nhớ ai không? Tôn giả La Hầu La. Tôn giả La Hầu La là cái gì của Đức Phật? Chủng tử, phải không? Tức là nếu mà sau này Tôn giả La Hầu La mà không đi xuất gia thì trở thành hoàng thái tử, sau này kế tục vua, vua Tịnh Phạn Vương. Mà sau khi mà Đức Thế Tôn thành đạo trở về, Tôn giả La Hầu La được người mẹ là Giang Du Đà La xuống xin gia tài của Đức Phật. Cho nên Đức Phật nghĩ thôi bây giờ mình có hai gia tài, một gia tài thế gian và một gia tài xuất thế gian. Mà cái gia tài thế gian mình cho thì có một lúc nó mất. Bởi vì bản chất nó là duyên sinh, bản chất nó vô thường, bản chất nó là khổ, bản chất nó vô ngã. Thôi bây giờ mình cho cái một cái gia tài xuất thế gian. Cho nên Tôn giả La Hầu La mới có 7 tuổi đã vào tăng đoàn, tức là sát nhập tăng đoàn. Sau khi sát nhập tăng đoàn rồi, ý mình là con ruột hay là con yêu của Đức Thế Tôn, của Bồ Tát Sĩ Đạt Đa. Cho nên Tôn giả hay nói những lời dối không có thật. Chẳng hạn như có một số trưởng lão mà từ thành Ca Tỳ La Vệ đến hỏi Thế Tôn có ở trong tháp hay không, thì giả như mà Thế Tôn ở trong tháp thì Tôn giả La Hầu La cũng nói không, Thế Tôn đi xuống dưới cái sớm kia rồi đi khất thực. Cái người ta mới lội bộ xuống thì thấy Thế Tôn đâu. Tức là nói một hướng đông á, thì Tôn giả chỉ hướng tây, nó hướng tây Tôn giả chỉ hướng bắc, nó hướng bắc Tôn giả chỉ hướng nam. Thì cái câu chuyện này đến tai Đức Phật, thì một hôm Đức Phật dạy một bài pháp rất là hay. Đức Phật dạy như thế này, một hôm Đức Phật đến cái liêu phòng Tôn giả La Hầu La, cho nên Đức Phật mới kêu Tôn giả La Hầu La lấy cái gì? Bưng cái chậu nước lên, đúng không? Bưng chậu nước lên rửa chân. Sau khi rửa chân xong rồi, Thế Tôn mới hỏi này La Hầu La, nước trong này có thể uống được hay không? Thì Tôn giả La Hầu La nói bạch Đức Thế Tôn không uống được. Thì lúc này Đức Thế Tôn mới nói cũng như thế, một người mà khẩu nghiệp không thanh tịnh, khẩu nghiệp mà ác ý, vọng ngữ lừa dối thì cũng giống như nước này uống không được, nó không thanh tịnh, không nhu nhiếm, làm cho cái tâm hồn của con vẫn đục. Thì nói xong Thế Tôn đổ. Rồi sau khi Thế Tôn đổ rồi, Thế Tôn mới lập úp cái chậu xuống hỏi này La Hầu La, cái chậu này có thể đựng nước được hay không? Thì Tôn giả La Hầu La nói bạch Đức Thế Tôn, cái chậu mà úp xuống rồi đựng nước không được. Phật nói cũng như thế, một người mà vọng ngữ, một người mà lưỡi thiệt, một người mà ý ngữ, một người mà ác khẩu thì cũng như cái chậu này, úp xuống không có đựng cái nước công đức nào vô được hết. Tu hành cũng chơi thôi chứ không làm được gì hết. Rồi sau khi mà cái chậu đó lật ngửa lên rồi thì Thế Tôn mới dùng cái chân đá một cái thì cái chậu nó lăn đi, lăn đi cái nó bởi. Thì Thế Tôn nói này La Hầu La, cái chậu hiện bây giờ con có quý nữa không? Nó bị bởi là con quý không? Nó bạch Đức Thế Tôn, nó đã bể rồi thì không còn quý nữa, bởi vì sạn được. Phật nói cũng như thế, một người mà vọng ngữ, một người mà lưỡng thiệt, một người mà ác khẩu, một người mà ý ngữ cũng như cái bình bị bởi, không có đựng được cái nước công đức của cái cuộc đời xuất thế gian. Thì sau khi mà chứng kiến được những cái lời dạy của Đức Thế Tôn rồi á, thì từ đó Tôn giả La Hầu La có một cái biệt hiệu gọi là mật hạnh. Tức là mật hạnh là tu về cái hạnh ẩn mật không ai biết đó. Và quả tình sau khi mà chứng kiến và cái lời của Đức Thế Tôn dạy bảo rất là kỹ càng, thì khoảng 3 tháng sau thì Tôn giả chứng vào cái quả vị A-la-hán, thấy không? Ở cho nên đây mình phải thấy được cái điểm này. Ác khẩu là sao? Là cái miệng mình nói những cái lời ác, hay là như mình chửi người ta là quỷ sứ, dạ xô, mình chửi người ta là đuôi lòi chồng thấy đường hay sao? Anh thấy đường sao mà anh đi vào nhà tôi mới ra mà anh thấy đường sao anh đuôi nữa? Đó cũng gọi là ác khẩu. Ác khẩu là lời nói ác ấy. Đại chúng phải cẩn thận nha, cẩn thận cái điểm này lắm. Lưỡi thiệt là sao? Lưỡi tức là hai, rồi cái lưỡi hai chiều á. Ta nói là lưỡi không xương nhiều đường lắc léo, miệng không hoành á thì miệng mép tứ tung. Mình đi đầu này mình nói tốt, mình đi đầu kia mình nói xấu. Hãy như đó, trước mặt thì mình nói phải, sau lưng mình nói trái, thì đó cũng gọi là lưỡi thiệt. Ý ngữ là gì? Ý ngữ tức là lời nói trao chuốt, lời nói có thật. mà chúng ta trao chuốt, chúng ta tô điểm để cho người đó mê hoặc, bị mình làm cho người đó mê hoặc, mất đi cái thiện tâm, thì cũng gọi là ỷ ngữ. Đó, bốn loại khẩu nghiệp này chắc chắn vĩnh viễn phải ở trong ác đạo để chịu khổ vô lượng, không có ngày thoát thân. Cho nên nữ chúng tu hành trong lúc xử sự tiếp xúc với người phải vô cùng thận trọng lời nói của mình, có như vậy mới có thể không bị đọa xuống ba đường ác đạo để chịu khổ của luân hồi và chứng đắc vô thượng bồ đề. Tức là ở đây đại sư quan giảng rất là kỹ, nhờ giữ gìn khẩu nghiệp cho nên chúng ta không mất thân người, không rớt xuống ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, mà nhờ giữ gìn khẩu nghiệp cho nên chúng ta chứng đắc vô thượng bồ đề. Cũng là gì? Giữ gìn khẩu nghiệp. Đại chúng mong sao đại chúng là ở đây không cần gì nhiều, ở đây không cần mình phải ngồi thiền 2-3 tiếng đồng hồ, mà mình cố gắng sao giữ gìn cho được khẩu nghiệp thanh tịnh. Đó. Và tôi xin kể cho đại chúng một câu chuyện. Tức là lúc Phật ở Tinh Xá Kỳ Viên, mà buổi sớm là mà Thế Tôn đi trên đường đi khất thực đó, thì có một số người ăn xin đi theo sau lưng Đức Phật. Mà sau khi có những thí chủ giàu có và cúng dường cho Đức Phật rồi đó, thì cũng luôn luôn cúng dường cho 500 vị ăn mày này. Thì một hôm á, cái người mà trưởng nhóm ăn mày họ nghĩ, họ nói chẳng lẽ suốt các cuộc đời mình cứ làm cái chuyện này, thôi bây giờ mình đến mình xin Đức Phật xuất gia coi thử cho hay không. Thì sau khi mà đến đảnh lễ Đức Phật xin xuất gia rồi đó, thì cái tin này nó đồn ra khắp kinh thành, làm chấn động những người kinh thành, kể cả vua quan ai cũng chấn động hết. Bởi vì vào cái thời Đức Phật chia ra bốn giai cấp, tức là Bà La Môn, Sát Đối Lợi, Phệ Xá, Thủ Đà La, mà bốn giai cấp này nó hình thành gọi là thanh căn cố đế rồi, mà sửa một ngày sửa được. Cho nên sau khi mà xuất gia cho 500 vị ăn mày rồi đó thì chấn động hết. Thì sau khi mà 500 vị này xuất gia rồi đó, biết là cái túc nghiệp của mình xấu ác, cho nên bây giờ mình nói vào cái người ăn mày này, mà bây giờ Thế Tôn thương tưởng cho mình xuất gia, cho nên phải gắn gỗ tu tập. Thì quả tình 500 người này gắn gỗ tu tập thì đúng 3 tháng sau chứng A-la-hán hết. Đó. Thì sau khi mà chứng A-la-hán rồi, thì một hôm á, Thái tử Kỳ Đà, mình đọc kinh mình biết rồi đó, vườn á, ông cắt cô đập ông mua, nhưng mà cây á thì của Thái tử Kỳ Đà. À, bước tử nhớ những cái câu chuyện mà trong kinh đó, như thị ngã quan nhất thời Phật tại Tinh Xá Kỳ Hoàng, vườn thì có một cách cô độc, mà cây của Thái tử Kỳ Đà là biết. Thì Thái tử Kỳ Đà này mới đến Tinh Xá Kỳ Viên, mới cung thỉnh Đức Phật và tăng chúng đến ngày mai ngay đến cung cúng dường. Nhưng mà ông nói một điều kiện là cúng dường cho Đức Phật và tất cả tăng chúng, nhưng mà trừ 500 người ăn mày không được vào cung, bởi vì ông coi thường, ông khinh. Thì Phật biết cái tăng niệm ông thế như thế rồi, cái Phật mới nói như thế này: thôi bây giờ các ông phải đến cái nước gọi là Quốc Đan Nguyệt ở phương Bắc, để mà sau khi mà nhận cái sự cúng dường rồi đó, thì đến đây thọ trai cùng với ta. Mà cái cõi mà Quốc Đan Nguyệt đó, cách mình đó là vô lượng, tức là mình nói cây số là vô lượng luôn, rất là xa. Mà giờ nhờ cái năng lực thần thông cho nên các ngài chỉ cần duỗi cái tay một cái đến cái đất nước đó liền, xin đất của mình gọi là Nam Thiện Bộ Châu, gọi là Đông Thắng Thần Châu, có 4 cái châu thiên hạ, Bắc Cu Lô Châu đó, ở đây gọi là cũng gọi là Bắc Cu Lô Châu nè, xứ Quốc Đan Nguyệt đó. Sau khi mà khất thực trở về rồi đó, thì lúc này các vị mà từ hư không mà đi xuống là tất cả, từ ông vua, hoàng thái tử, rồi hoàng hậu, tất cả thần dân ai cũng kinh ngạc hết. Thì lúc này ông hoàng thái tử mới hỏi là 500 vị A-la-hán là từ đâu đến. Thì Phật nói ông không có biết. 500 vị A-la-hán này chính là 500 người ăn mày, do cái năng lực tu tập cho nên chỉ 3 tháng là chứng vào cái quả vị A-la-hán. Sau này ông hoàng thái tử ông rất ngạc nhiên, ông hỏi nguyên nhân là tại sao mà ra đời gặp Đức Phật tu hành chứng quả A La Hán thì cái phúc duyên rất là lớn. Mà tại sao sanh vào trong một cái gia đình tỷ tiện, tức là lớn lên là năm trăm người này đều là ăn mày hết. Phật mới kể lại là thời quá khứ rất là lâu xa, có một cái thế giới rất là lớn, mà trên núi này có những chư tiên, có những vị du sĩ, có các sa môn bà la môn tu tập cho nó rất là đông, cho nên cái núi này gọi là núi Tiên Sơn. Thì trên núi này có 2000 tu sĩ đều chứng quả vị A La Hán hết. Một hôm, tức là vào cái ngày mà an cư kiết hạ, 2000 chư tăng này lên núi để an cư, nhưng mà không hiểu thiên nhân như thế nào mà năm nay mất mùa hạn hán, cho nên chư tăng đói khổ. Thì lúc bấy giờ có một vị trưởng giả tên là Tán Đàn Ninh, ông dắt 500 người hầu của ông lên phát tăng ở trên núi đó trọn 3 tháng, làm những cái cuộc trai tăng cúng dường ròng rã 3 tháng. Thì cái ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba thì không có thấy gì, nhưng mà đến ngày thứ bảy rồi đó thì 500 vị này ông bực lên, ông nói mấy ông này ăn mà tu hành ở không mà làm cho tôi cực nhọc, mấy ông á đi ăn mày sướng hơn, nói những cái lời ác khẩu chửi rủa. Cho nên Phật nói do cái nguyên nhân đó mà 500 người này sau khi chết rớt xuống A Tỳ địa ngục, rồi địa ngục rồi ngạ quỷ, hết cái nghiệp địa ngục ngạ quỷ xong rồi đó, thì sau này sanh ở nơi nào cũng là người ăn xin ăn mày hết. Nhưng mà sau khi mà mãn 3 tháng khi kiết hạ rồi đó thì 2000 chư tăng chứng quả La Hán mới dùng cái năng lực thần thông á, hiện ra 18 thứ thần biến. Đại chúng coi kinh biết rồi, tức là trên đầu phục lửa, dưới chân xịt nước gì đó, khói lửa mịt mù luôn, bay đi. Do chứng kiến cái năng lực thần thông cho nên 500 vị này mấy ông ấy xấu hổ, xấu hổ miệng nói ác, thân lành ác ý nghĩ ác, cho nên quỳ xuống đại xin sám hối và nguyện đời đời làm các thiện căn phước đức, để sau này nếu đủ duyên ra đời gặp Phật tu hành chứng các cái quả nguyện A La Hán giống như các chư tăng ở trên cái ngọn núi đó. Và sau khi phát cái nguyện lực xong rồi đó thì tất cả 500 vị này đều làm cái công đức phước thiện, nhưng mà cái lời nói ra không có mất, nói ra đã dính rồi, cho nên vừa chết xuống một cái rớt xuống trong ba đường khổ, rồi sanh ra đời làm cái người ăn mày ăn xin. Nhưng mà do cái nguyện lực là sau này gặp Phật tu chứng A La Hán thì cái gì nhà Phật rất là hay nha, tâm gì tâm tội rõ ràng, cho nên 500 vị này chính là 500 người hầu của trưởng giả Tán Đàn Ninh. Mà trưởng giả Tán Đàn Ninh là ai? Tức là tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Do cái nhân duyên thầy trò, do cái nhân duyên chủ tớ, cho nên bây giờ gặp rồi tự nhiên có cái nhân duyên. Cho nên đại chúng thấy chẳng hạn như mình xuống nhà biết mình nấu ăn, khi nó nóng nó bực mình tức quá, mình nhiều khi mình nói những cái lời xúc chạm đến tăng chúng, mình nói những lời đó cái hay không có tốt, nhất là mình mà nấu cơm á, hoặc là mình bưng đồ cơm á mà mình xăng một cái người ta ăn vô ta đau bụng là mình biết hôm nay là quý thầy là nấu hay là bưng đồ sao lên. Cho nên á, ở bên Tây Tạng là những người nào mà ngộ đạo rồi nó mới cho hành đường tiện nhật, còn thường thường không cho. Bây giờ mình vẫn có người sao, mình mới xuất gia mà mình làm nhiều khi cái tâm mình sân hận á, mình vừa sân hận một cái từ trường á nó phóng vô đồ ăn rồi ta ăn gạch lãnh đủ hết, hoặc là mình bưng cơm lên mình thấy chỉ có mình bưng cơm nước thôi còn nhòi ra người ta ở không, mà cái mình bực mình tức, thì trong lúc mình bực tức là cái từ trường cái năng lực xấu mình cũng phóng vô đồ ăn. Ở đây nói rất là kỹ rồi, mình bực quá mà cái mình nói những cái lời nó không có tốt, mình nói những cái lời xấu ác thì mình dính nhân quả. Do đó trong ngũ phần lực viễn 25 Đức Phật dạy: con người ở thế gian búa bán nằm trong miệng, sở dĩ chết thân mình là do lời nói ác, điều đáng chê lại khen, điều đáng khen lại chê, là tự chuốc tai họa không có chút gì vui. Đức Phật nói rất là kỹ, tức là con người ở thế gian á búa bán nằm trong miệng, sở dĩ mà đã chế thân mình á là do lời nói ác, độc ác, nói thị phi, nói hơn thua, nói bực tức, nói sân hận, thì chúng ta phải cẩn thận. Cho nên Đức Phật nó kể là câu chuyện xưa tại cái vùng này có hai con cò, nó chơi rất là thân với con rùa. Hiểu nguyên nhân như thế nào đó thì một hôm á, thì cái đầm lầy nó cạn, nó khô, nước nó sắp hết rồi. Hai con cò nói bây giờ anh rùa ơi, bây giờ anh thích qua cái con sâm cái đông. Con sâm này rất là lớn, rất là mát mẻ. Thì con rùa nó cười, nói anh sao nó kỳ cục quá, tôi đâu biết bay đâu. Mà nếu mà tôi bỏ, nếu mà đến cái con sâm đó là chắc tôi chết khô rồi. Nó không, tụi tôi nghĩ ra một cái cớ rồi, nếu mà anh chịu đi tụi tôi sẽ có cách. Nói được, thì bây giờ nè, tôi lại cái người bạn của tôi á ngậm cái cây, còn anh ngậm khúc cây, tụi tôi bay tôi đưa anh đi, đúng không? Cho nên cuối cùng rồi con rùa đồng ý. Sau khi mà chuẩn bị ngậm cái cây rồi thì con hang cọ nói mà nhưng mà anh nhớ một điều kiện, anh không mở miệng nha, mở miệng là anh chết. Anh chỉ cần anh mở miệng là anh tan thân mất mạng, anh đừng có mở miệng nha. Thì con rùa khẳng định, tôi biết mà cái chuyện này mà mở miệng tôi chết thì sao? Thì hơn là đó mà quý thầy, bây giờ mình đi lên ngọn núi đi, cái nó đưa cái đoạn dây, cái mình ngậm cái đoạn dây đu đưa đu đưa đưa, mở miệng là tán thân mất mạng. Cho nên có một cái câu chuyện mà thiền sư đó, có một người tăng đến hỏi thiền sư Tuyết Phong đó, thế là Phật. Thì thiền sư Tuyết Phong nói quý như có một người mà ở dưới giếng rất là sâu mà ngậm cái sợi dây, hỏi thế là Phật, mà mở miệng làm sao chết không, mà tán thân mất mạng. Thì cũng như thế, Phật là chính nơi ông phải nhận lấy, ông phải chứng nghiệm, ông phải chiêm nghiệm. Tôi mở miệng ra không phải nữa. Thì câu chuyện này cũng như thế. Cho nên sau khi mà hai con rùa, hai con cò cho nó đưa con rùa bay đi vậy, thì đi trang cái làng thứ nhất. Tôi nói, ồ, sao mà giống như con rùa vậy? Con rùa kỳ quá, con rùa xấu quá, con rùa mà xấu quá, chịu không được. Thì anh bực rồi nha, anh rùa nó bực rồi, mà anh ráng nhịn. Thì đi ngang mà cái làng thứ hai, cái mấy đứa nhỏ đó, ô hai con cò tha rất cục cức quá, ảnh là rùa mà nó cục cức, anh bực quá, anh bực quá, anh nói mày, tụi mày biết cái gì? Anh vừa nói tụi mày mà biết thì cái rớt xuống bị chết nát thay luôn. Thì qua câu chuyện này Phật nói cũng như thế, một cái lời nói ác, một cái lời nói mà không có đúng sự thật thì vừa mở miệng ra là chết. Nhớ nha mấy chú nhỏ, nhớ nha Ngọc này, Tùng gì nè, mở miệng ra là chết đi. Cho nên nó là con người ở thế gian búa bát nằm trong miệng, sở dĩ chén thân mình là do lời nói ác. Do đó kinh pháp cứu Phật dạy, đem điều ác vu người, người kia vẫn trong trắng, kẻ ngu tự mang họa như tung bụi ngược gió. Tức là mình vu cáo vu khống cho người đó, mà người đó thì trong trắng thanh tịnh, mà mình chuốc họa vào thân như tung bụi ngược gió. Giống như bây giờ nó có cái màn á, có cái chiêu là chẳng hạn như bây giờ quý thầy thôi, đưa lên mạng thay cái đầu thay cái mình thành người khác, mà cái đầu đầu của mình mà cái mình người khác, rồi nó mình đi ra biển mình tắm nè, mình mặc áo quần, ví dụ giờ lên mạng đây nó làm cũng được. Nhưng mà cái người đó thì đối với tinh thần của nhà Phật, người đó trong trắng thanh tịnh, nhưng mà mình gieo cái ác nghiệp, giống như là tung bụi ngược gió. Mình thấy chẳng hạn mình đi ngược gió, mình tung cái đám bụi lên, nó bụi nó bay ngược là mình hết, mà cái người nó không bị ảnh hưởng gì hết. Hoặc là mình ngửa mặt lên trời mình phun, mà nói hôm nay ta bực quá, ta phun nước miếng lên cho cái hư không nó dơ, mà ai dơ trước? Hư không nó dơ mà cái mặt mình dính nước miếng, nước đàm giải của mình. Thì cái năng lực giống như một cái trái banh, mình giật vô tường thì cái banh nó tác dụng lại mình, nó tác động lại mình chứ nó không có bay ra. Lạ kỳ đó, hôm nào đó mình thử coi, lấy trái banh mình quăng vào tường thì trái banh nó dội ngược vào mặt mình lại. Thì mình vu cáo, mình vu khống cũng lại như thế. Phải nhớ kỹ điều đó nha. Người ta không có ăn trộm mà mình nghi, mình nói ở ông đó ăn trộm đó thì cũng bị dính nhân quả, lạ vậy đó. Ở cho nên mình phải cẩn thận lắm. Do đó trong kinh Đức Thập Nhị Chương Phật dạy, người ác hại người hiền như nước mặt lên trời phun nước bọt, phun chẳng đến trời mà trở lại dính nhơ thân mình, như được gió tung bụi vào người khác, bụi chẳng làm nhơ người mà trở lại dính nhơ mình, người hiền chẳng thể bị hỉ nhục, tai họa trở lại chính mình. Đó, rất là kỹ. Để tóm kết ra cái phần nói về cái khẩu nghiệp chúng ta cẩn trọng như thế nào, thì tôi xin kể cho đại chúng một câu chuyện nữa. Sở dĩ mà chúng ta bị dính vào cái con đường khẩu nghiệp á, thứ nhất là do cái lòng tham. Cái lòng tham của mình quá độ, mà mình tham không được. Tham ăn, tham uống, tham mặc, tham ngủ, đủ thứ tham hết nghe, chứ không phải mình nói tham sắc không. Mình không tham sắc mà mình dính vào cái tham ăn, Bây giờ thường thường chẳng hạn như trong chúng quy định một người ăn 4 trái chuối, mà mình nhìn ở bên cạnh mình thấy nó ăn 6 trái 7 trái, nó ăn trộn ăn quá mình bực, nó ông ăn giống như heo vậy. Đó là do mình vừa thấy một điểm là mình dính đi, mình bực không chịu nổi, ông ăn sao ông giống như heo vậy, ăn quá vậy, nó dính khẩu nghiệp. Hoặc nói khác hơn là do mình tham ăn thì nó duyên đến cái tham sân, cái sân nó kết lên, và từ cái sân đó cái mình sanh lên cái tâm tật đố. Nói thẳng luôn đó là con người sanh ra đời nếu mà không có biết đạo, không có biết tu á, tranh giành với nhau, chiến tranh với nhau cũng là do gì? Ăn mặc ngủ hết, thêm chút nữa là danh lợi, ngọn người không có con đường nào khác hết. Mà chúng ta dính mắc vào ăn nè, vào mặc nè, vào ngủ nè, vào danh lợi thì chắc chắn là chúng ta kèm theo gì? Tật đố. Thấy cái ngôi chùa đó ai cũng đến cúng dường cái mình, được cúng dường cái mình bực tức, cái mình vu cáo là nó cái chùa đó tu nó thanh tịnh gì hết. Và chẳng hạn như thấy cái người bạn của mình họ tu tốt, họ ngồi thiền tốt, họ được người ta cung kính cúng dường, ta hỏi ông thầy đó tu tốt, thầy tu gì đâu tu, ông suốt ngày ăn ngủ của mình, do cái khởi cái niệm tật đố lên cái mình chính cái quả. Để làm ráng rồi cái điểm này, tôi xin kể cho đại chúng một câu chuyện cho mình ý thức được cái đường tu không phải là chuyện đơn thuần, chỉ cần mình buông tên ra một cái là mũi tên dính liền, cái hàng đang kéo về cung mình buông ra cái nó bực vô cái hồng tâm liền, điểm chính bắn đầu là dính nó liền. Mà cái mũi tên ác khẩu này nó còn đích xác hơn là quý Phật tử đại chúng mà bắn được mũi tên hồng đạn luôn. Cái hạn bây giờ mình để cái biên bùng, nhiều khi nó chập, mà cái này kêu ông giống con heo dính rồi đó. Nhớ kỹ nha, nhớ này mình phải nhớ nha, học nhà Phật là cái pháp của Phật là pháp chứng nghiệm, pháp chuyển hóa từ con người xấu trở thành người tốt, từ cái bậc hiền trở thành bậc thánh, từ bậc thánh bước lên cái quả vị Phật, là nó phải đi qua những cái chặng đường này. Mà cái chặng đường mà nó cản trở lớn nhất chính là cái lời nói, tức là khẩu nghiệp. Cho nên đây tổ tiên lực sư nói phải thận trọng khẩu nghiệp, cố gắng tu đạo để xa lìa lỗi lầm, chính là cái những cái phương tiện thiện xảo của tổ tiên lực sư dạy cho chúng ta đó. Thì tôi xin kể cho đại chúng một câu chuyện, tức là trong kinh Pháp Cú có kể một câu chuyện vào thời Đức Phật Ca Diếp, có một cư sĩ, bà này rất là thành kính chữ tăng, bà luôn luôn bà làm ăn được bao nhiêu bà đều dành dụm, bà cúng dường những cái cuộc trai sạn lớn. Một hôm trong cái tăng đoàn đó bà thấy một cái vị trưởng giả, một cái vị trưởng lão tướng mạo rất là uy nghi, mà cái vị trưởng giả này là tu gần mấy ngàn kiếp rồi đó, cho nên bây giờ giới lực rồi cái tướng mạo rất là trang nghiêm thanh tịnh, ai nhìn cũng quý kính hết, nhưng mà chưa chứng vào cái quả vô lậu giải thoát, vẫn còn trên bước đường dụng công. Cho nên một hôm bà mới thỉnh về, bà cất một cái cốc rất là lớn đẹp, mời thầy vào và nói bây giờ thầy khỏi cần đi khất thực ở đâu xa, cứ sáng thầy đi ngang qua nhà con dân bán cúng dường. Thì sau khi mà cúng dường đều đặn 3 tháng vậy, thì một hôm có một vị du tăng hành khất. Du tăng hành khất nghĩa là ngày xưa vào cái thời Đức Phật hay gần đây thì có một số người họ chứng vào cái quả vị tối thượng rồi, nhưng mà họ không có ở trong các thiền viện ngôi chùa gì hết, họ đi lang bạt, giống như mình nói lang bạt giang hồ, đi rầy đây mai đó, gặp chỗ nào đủ duyên ở hết duyên ra đi đó. Sau khi mà đến cái vùng này rồi đó thì không có một cái chỗ nào nghỉ hết, chỉ có một cái thất này thôi à, cho nên cái vị này mới xin thầy Tỳ Kheo này cho ở tạm 1-2 ngày gì đó. Mà do cái vị này chứng quả vị A-la-hán rồi đó, thì trong kinh diễn tả cái người nào mà chứng vị A-la-hán rồi đó thì 6 căn ngủ hết, nó không có thức như mình. 6 căn giống như con rùa vậy, tại chúng mình thấy mình bỏ con rùa đó, nó thò cái đầu, cái tay, cái 2 cái chân, 4 cái chân ra cái đầu luôn, cái đuôi. Mà chỉ cần con chó nó nhào đó, nó phật một cái là cái đầu rút vô, 4 cái chân rút vô, cái đuôi rút vô, ăn được. Thì những người nào mà chứng vào cái quả vô lậu rồi thì 6 căn tịch tỉnh, 6 căn ngủ hết trong cái thức của mình. Mình mà xuống thành phố mình gặp cái nhà lầu cao, cái mình đứng mình ngước bước là thức, thức quá trời thức luôn, đúng không? Mình coi nhà lầu này cao hay thấp, nhà sao đẹp quá hơn, nhà cấp luôn. Tôi mà có tiền cũng cất cái nhà cao nữa, ví dụ tức là sáu căn của mình luôn luôn phóng ra sáu trần dính mắt, bị ô nhiễm, bị nhơ rồi, cho nên gặp duyên cái là phải bám thì gặp duyên bám, gặp duyên bám. Còn cái vị mà trứng và quả vị a la hán rồi, cho nên sáu căn rất là an ổn trầm tĩnh. Cho nên đại chúng mà người nào mà vừa đi mà vừa chạy rồi không biết là căn này nó đang thức nữa, thức mà ba giờ sáng rồi, nhất là ngọc chạy nhảy đó là thức, quá là thức. Đi chậm rãi, đi từ từ, đi chánh niệm thì đúng trong cái căn mà nó bình ổn. Tu thiền là gì? Tu thiền là trở về cái trạng thái bình ổn lúc mà khi mình chào đời. Mà khi chào đời thì đâu có chạy nhảy gì đâu, vừa sanh ra thành yên, phải không? Hồi gió nó thổi chút chút rồi tự mới tự động. Thì tu thiền này phải trở về cái bản thể nguyên sơ ban đầu, tức là đi đứng từ tốn chậm rãi, chứ không phải mà chạy sóc. Đi xuống cầu tiêu sẽ sóc, làm như ma rượt ma đuổi vậy. Tại sao là học trong lực biết là tại sao là trong lực mà Phật dạy ra là mấy chú sa di là không đợi mà đau, chú là mình đang đau bụng đó, là vừa đau bụng là phải đi. Bây giờ mà vừa đau bụng mà không chịu đi, cứ lo nói chuyện hồi cái bây giờ nó sắc ra cái là mặt chảy, chảy thì mất quán ý Phật. Mình thấy rõ ràng Phật giống như ông cha vậy, không biết căn bệnh chúng sinh phải dạy dạy sao. Vì lúc mà sắc ra phải chảy, chảy thì nó nhìn trồ cái ông thầy mà ông chảy coi, chảy còn phất phơ chảy làm gì. Tôi nói là một niệm mà nó sanh ra rất nhiều niệm mà chảy làm gì nữa. Thì số nó bây giờ nó sắc ra rồi, quên đổi vé. Đó là cái lỗ thứ hai, phải không? Ở trong sa là học lực sẽ thấy nè, cái lỗ thứ hai là quên đổi vé. Bởi vì mình mà đổi vé thì nó mất thời gian, thì làm gì nữa? Mở cửa ao đóng rầm để mà kiếm nó vô. Nhiều khi không có ngồi trong nhà cầu nữa, ngồi đâu nữa, sao Ngọc có bị không hả? Phải tự thú trước bình minh nha. Bữa nào tôi thấy mà chạy nhanh là biết rồi đó. Đó, và cái phần này mình học còn phải lưu ý đó. Thì sau khi mà cái vị này đến mà xin ngủ nhờ một hai đêm á, không hiểu sao đó, một cái hôm nay cái bà thí chủ bên đến bà thăm, sau khi bà thấy cái vị mà tùy theo là chứng quả vị anh hát, bà chưa biết chứng gì hết, là bà thấy cái quan như cái phép tắc quá là thanh tịnh, quá là thù thắng, trên bà mời nói thôi mai nay thầy đến nhà tôi, con xin mô Phật, mai nay thầy đến nhà con xin phép cúng dường cho hai thầy luôn, bây giờ con thấy thầy cũng rất là mến, không biết duyên gì nhiều đời. Vừa nói vậy các anh thầy kia sao bực rồi đó, mất ăn là chết rồi. Thường thường cái hãng nghĩ thường thường á, có mình thì phải cúng hai chén chè thì mình hưởng cả bỏ bì thơ gì đó, mà bây giờ hay xảy ra đó nha, rất là nhiều xảy ra. Bây giờ anh thầy nó vô rồi sao chết rồi, mất ăn mình rồi, mất một nửa. Cho nên á, sau khi cái bà thí chủ này về, ông bực của ông nói như thế này nè: ăn nữa hả? Ông ăn phân đó, ông ăn, tôi nói thẳng với ông nha, ông ăn phân nó còn sướng hơn đó. Mai đến nhà cư sĩ ông ngọt thợ ngọt cúng dường, ông ăn phân còn sướng hơn. Sao mà ông chửi? Rồi sao nữa? Ăn hả? Ông nhổ tóc ông đó còn hơn là ông chải tóc bằng cây lược thốt nốt. Và ăn hả? Ông ở trần ở chuồng còn sướng hơn bạn. Ông đắp cái y cà sa của thí chủ này cúng dường cho ông. Ông hả, ông nằm dưới đất hả, còn tốt hơn á là nằm trên giường của cái người cư sĩ này cũng giường. Nói xong cái ông hầm đóng cửa đi ra. Sáng mai sau khi mà thức dậy xả thiền xong rồi đó, cái ông đến làm gì? Không phải, ông đến ông cho động gõ cửa. Ông nói là sư huynh ơi, sáng mà đi thất thực nha. Nhưng mà chẳng hạn như người ta gõ cửa mạnh còn ông cho động ngõ nhỏ nhỏ. Nói sư huynh đi thất thực nha. Nhưng mà cái quỷ kia chính là hắn là biết hết. Sau khi cái vị này đi khất thực rồi thì cái vị trưởng giả chứng a la hán rồi thì ngài nương hư không ngày đi bị chứng quả mà trở về khu rừng của ngài. Thì sau khi mà ông đến ông thọ thực cúng dường á, thì cái vị thí chủ này hỏi: ủa cái vị tùy khe kia đâu sao thấy? Ổng hả, ổng lo ăn ổng ngủ không mà tu hành cái gì? Sao tôi là 3 giờ sáng tôi thức dậy rồi, còn ổng ngủ giờ này chưa dậy. Thì cái vị thí chủ này nó thôi sao cũng được, mình bây giờ có những hiện tượng như thế mình phải cẩn thận, đúng không? Đó, Thì sau khi mà nói như thế xong rồi thì ổng thọ thực xong rồi thì bà thí chủ này mới nói thôi bây giờ thầy giúp giùm con, bây giờ con vào con lấy cái số thức ăn này con gói lại một cái bọc thì đem về giùm. Mà đồ ăn với người nhà giàu nấu rất là ngon nha, ai mà qua xứ Ấn Độ thấy nấu rất là ngon. Thì trên đường đi ổng nghĩ ổng nói mà cái ông này ổng ăn lại một cái là chắc ổng ở lì luôn, bây giờ đồ ăn ngon quá ổng muốn đi đâu nó càng chết nữa, nó tiện tay ổng giục vô bụi luôn. Sau khi giục cái buổi xong rồi ông về nhà cái tự nhiên cái nghiệp quả nó đến tức khắc liền, cái ông vừa chết cái ông rớt xuống địa ngục A Tỳ liền, chịu khổ vô lượng kiếp giữa hai thời Đức Phật. Và do cái công đức ông tu hành mấy chục ngàn năm nên ông vừa sanh ra đời á, ông sanh vào cái nhà quý tộc Bà La Môn. Nhưng mà từ khi mà mang thai ông trong mình á thì cái bà mẹ này bà thích ăn khoăn hơn là thích ăn cơm, bà thèm ăn khoăn lắm. Mà nơi nào mà có phân mà vừa cậu một cái là nó hốt và ăn liền, rất là thơm. Mà cái thân hình của bà mẹ này nó thúi, nó hôi, nó dơ lắm. Cho nên cái ông trưởng giả Bà La Môn nó cũng ngạc nhiên, nó hồi xưa giờ mà sanh đứa con mà ra đâu có như đứa này đâu. Thì sau khi mà sanh ra đời rồi đó, thì cái chú bé là vừa lòng lòng thôi nha, mà không chịu uống sữa, không chịu uống sữa mà khóc xuống. Mà người nhà mà lỡ hay là con chó hay con mèo con gì mà nó cầu ra hay là cứt người cái gì đó chụp nó ăn liền, ăn rất là ngon, ăn ngấu nghiến luôn. Thì bà mẹ mới nghĩ nó chắc nhỏ này nó nhỏ thì nó bốc nó ăn vậy. Thì lớn lên 1-2 tuổi rồi là cái người này đặc biệt không bao giờ ăn cơm. Tức là từ khi mà sinh ra đời, khi mà lớn trưởng thành luôn á, là suốt cái khoảng thời gian đó là chuyên ăn con người. Bà mẹ mới nghĩ mới chọn cái thằng này mới ở nhà chắc chết rồi quá, cho nên mới gửi đến những cái nhà du sĩ gì lỗ hình, bây giờ ai qua Ấn Độ sẽ còn những cái du sĩ đó. Thì lúc mà ông nói là cái ông ở trần ở chùa còn hơn đắc y đó, cho nên ông cuộc đời ông là không bao giờ mặc quần áo, nên ông đến cái vị lỗ thời đó. Thì sáng hôm nay những vị trưởng lão ở bên phái du sĩ lỗ thời mời ông kêu ông đi khất thực, nó không, mấy sư huynh đi hết đi, tôi ở nhà có công việc. Thì tất cả mọi người đi hết rồi về thấy ông nó đưa cơm, ông không, tôi không ăn đâu, cơm này tôi ăn đâu, tôi hút gió no. Ông đứng từ xa hút gió là no, hút không khí. Thì mấy người này sinh nghi rồi, thì một hôm cái đi hết cái cho một người lãng về coi thử nứt trong nhà. Thì sau khi rình á thì ông thấy ông đi, ông dòm qua dòm lại có ai hết, ông đớn cái ông dỡ cái hành cầu tiêu lên, ông múc một ăn, ăn ngon hành vậy, ăn trời ơi, ông này ông ói cái mặt xanh luôn. ói ông chạy ông gặp trưởng lão, nó chết rồi trưởng lão ơi, cái tin này mà nó đồn ra nha, mà cái sa môn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, sa môn Bồ Đàm, sa môn Gotama mà họ nghe được một cái thì mặt mũi mình làm nữa, người ta đồn, người ta nói là du sĩ lỗ thể chiên ăn thông người chắc mình chết luôn. Thôi đuổi ông đi, cái đuổi ông đi cái chợt chết nói không sao sợ. Cơm gạo còn thiếu chứ còn cái ba cái thứ này chỗ nào không có, cho nên ông lựa cái chỗ nào mà ta đi cầu nhiều á, ông cất cái thóc gần bên đó, một cái hang động cho ông đến ở. Sáng có chừng 10 giờ ta đi cầu hết rồi, dán giờ nó dán được, ông xuống ông múc một bát thật là lớn, ông lên ngồi ăn ngon lành vậy. Chúng thấy cái nghiệp ớt không? Thì sáng hôm nay á, là trước khi mà Đức Phật mà đi khất thực á, tối hôm nay Đức Phật vào cái đại định gọi là chánh định, một cái định thù thắng là Đức Phật coi ai có nhân duyên mình sáng hôm nay để độ trước thì quá tình trên là biết rằng sáng hôm nay cái vị này chứng A La Hán và được 4 cái tuệ phong tích rồi, cho nên đến gặp. Sau khi mà gặp xong đâu hết rồi Đức Phật mới hỏi, thì ông mới nói là ông không bao giờ cơm ăn nước thì ông chỉ ăn hút gió không khí rồi. Đức Phật nói ông lừa ai được chứ lừa tôi cũng được. Thì tối hôm nay thì Đức Phật muốn thị hiện cho ông biết, cho nên thường thường Đức Phật ở chỗ nào thì đầu hôm thì tứ thiên vương đến thăm, giữa đêm thì trời giới thích đến thăm, và gần cuối đêm tức là gần sáng thì trời Phạm Thiên đến. Mà những vị trời này đến chỗ nào thì ánh sáng nó phải sáng hết cái vùng đó luôn. Thì ông rất ngạc nhiên hỏi, Đức Phật mới cởi ra đầu luôn không còn, ông sụp xuống xin sám hối. Do ông thành tâm sám hối, sau khi mà Đức Phật xuất gia chỉ cho ông cái pháp quán và cái phong bất tịnh Thì trong lúc ông quán chiếu thì ông chứng đắc quả vị A-la-hán luôn, và ông biết được trong thời quá khứ ông tạo cái nghiệp gì mà ngày hôm nay ông phải ăn phân, không mặc áo quần, ngủ dưới đất, cải đầu bằng cái lược thốt nốt. Bốn cái lời ông nói ra cho một vị chứng quả vị A-la-hán thì ngày hôm nay ông gặt, ông nhận lãnh, lãnh hết. Cho nên nghiệp mình tạo tác mà không phải trời, cũng không phải người, không phải thượng đế, không phải Phật, không phải Chúa, không phải thần linh nào ban cho mình hết, mà chính bản thân mình tạo tác thì chúng ta gặt nghiệp rất là bình đẳng, rất là công bằng. Trên đạo Phật gọi là tự do, bình đẳng, công bằng, đúng là tinh thần của đạo Phật. Mình tạo cái nghiệp gì đó mình gánh, chứ không có cha mẹ thầy tổ nào gánh cho mình hết. Mà chính cái nghiệp gì nó dẫn dắt mình xấu khổ là ác khẩu, là khẩu nghiệp. Thì chúng ta phải lưu ý về cái điểm này, cẩn trọng và cẩn trọng lời nói. À, tiếp gọi là răng nhất quán, là xét nghĩa quán lời răng này cùng các phương pháp Phật dạy tu hành phù hợp hay không, và các lỗi lầm làm chướng ngại đạo, danh tự câu kệ, suy lường kỹ lưỡng đúng sự thật, hiểu rõ về tâm. Nếu có thể vậy là đạt bổn ý lời tôi răng nhất, tức là tổ tiên luật sư á, lại hay tùy thuận hai pháp chỉ quán, chính là bước đầu của định và tệ, tức là định tệ đồng đẳng. Chỉ tức là dừng, quán tức là quán chiếu hết tất cả các pháp, bản chất đó là vô thường, duy sinh vô ngã. Từ đó chúng ta bớt cái chấp trước, bớt cái thị phi, để chúng ta tiến thẳng vào con đường đạo. Đó là cái phần về cái phần tựa là chúng ta học xong. Bây giờ qua cái phần kính văn, chúng ta học thêm một tiếng nữa, có nửa tiếng nữa là chúng ta nghỉ. Chư thứ hai, tổ dạy pháp quán về cương lĩnh của lời tựa. Người muốn tu đạo ở trong ba nghiệp, tức là thân, khẩu, ý, trước phải đoạn dứt hai thứ tài sắc. Nếu chẳng tham tiền thì không có tâm định bỡ tranh giành, nếu chẳng có tham sắc thì không có bị nhiệt não. Cái phần là quan trọng nhất cho cái giới xuất gia và cái giới tại gia. Hiện bây giờ mình thấy không, vợ chồng con cái không như vào cái thời xưa nữa, phải không? Do cái gì? Một là tham tiền, hai là tham sắc, lấy với nhau khoảng một thời gian bỏ. Nguyên nhân từ đâu? Tham sắc. Nguyên nhân từ đâu tham sắc? Tham tiền. Mà thấy người đó giàu hơn chồng mình, thấy người đó đẹp hơn chồng mình, bỏ, đúng không? Bây giờ rất là nhiều. Thì người chồng cũng như thế mà người vợ cũng như thế, chứ không phải là nói người vợ không mà người chồng có. Rồi con cái cũng như thế. Bởi vì dính cái gì? Dính vào hai thứ, một là tiền, hai là sắc. Mình tu một thời gian là mình thấy tiền giống như đất, như phân, như bùn, như dơ, là lúc đó mình thắng á. Còn mình thấy tiền mà giống như là mình thấy cái gì của chừng, đúng không? Đại chúng mình lưu ý cái này. Mình coi tiền mà rớt như đất luôn, không phải tiền mình lấy. Cực chẳng nã là quý thầy làm cái công việc Phật sự, tức là phải giữ tiền bạc để xây dựng, để nuôi chúng thì có thể giữ. Còn mình là chúng rồi tập á, chẳng hạn như ở đây nè, bệnh. Ở đây á, là hòa thượng dạy là gọi là gì, thân hòa gì, thân hòa đồng trụ, giới hòa đồng tu, kiến hòa đồng giải, ý hòa đồng diệt, lợi hòa đồng quân. Mình lợi hòa đồng quân rồi đó thì mình bệnh hoạn là có tiền lo hết, rồi mình đi xe tất cả mọi cái thì cũng nghiệp lo hết. Cho nên tiền bạc mình á, hãy như ai mà đến cúng dường là bỏ vào của chung của quỷ, rồi nếu mình đi đâu cái mình đến mình lấy. Đây rất là tự do mình đánh. Cho nên đừng có lấy tiền, đừng có nhớ nha, tiền là nó cái vật ngoài thân. Nhớ tiền là cái vật ngoài thân mà chính là cái đạo tăng của mình. Cho nên đừng có dính mắc về tiền. Cực chẳng đã, người lớn ta giữ tiền để xây dựng, để mua gạo, mua gì đó thì ta giữ. Còn mình không có bổn phận thì đừng dính mắc vào cái này. Mà dính mắc vào cái này thì cái đạo tăng của mình nó xuống. Nhưng mà chúng ta thấy một điểm này nè, cái ý thức hệ con người bây giờ nó xuống rất là trằn trọc. Bây giờ các nhà báo và kể cả những cái người mà có chức có quyền, họ đang nhức đầu nhức nhối về vấn đề này. Nhưng mà chúng ta được một cái phúc duyên, được cái may mắn là chúng ta qua cái con đường xuất gia, tức là chúng ta xa lìa một là tiền bạc, hai là sắc đẹp, chúng ta nhờ phúc duyên tối thượng, không biết trong cái đời nào đó chúng ta gieo. Cho nên thứ nhất là trước tiên là chúng ta giữ được cái giới thanh tịnh về tiền bạc, về sắc đẹp, chúng ta không có dính mắc, không có ô nhiễm, không có bị quẩn đục. Đó là cái điều mà chúng ta gọi là may mắn nhất. Mà nhờ gì? Nhờ gì? Đức Phật nói là nhờ cái phúc phận trong một cái kiếp lâu xa ta đã từng gieo những cái hạt giống rồi, bây giờ nó nhớ lại, thúc đẩy cái mình lớn lên, mình trưởng thành lên, mình ý thức được cái cuộc đời này nó duyên sinh là vô thường, là ảo mộng, là khổ, từ bỏ hết tất cả để dấn thân vào con đường này. Mà đã dấn thân vào con đường này rồi thì ta phải nắm bắt đi vào con đường chân lý nhất còn giải thoát được, tức là chúng ta phải tu học. Mà chúng ta có cái niềm vui với đạo rồi đó thì mình mới xa lìa cái ngũ dục này. Còn mình không có niềm vui với đạo thì mình dính mắc vào ngũ dục còn mạnh hơn. Trong lúc mình gì, tôi nói cho đại chúng tháng này, chẳng hạn bây giờ mình có một cái dòng điện ba pha, mà bây giờ mình thắp nó đầy khắp hết cái này luôn thì cái điện nó yếu lại chút. Mà bây giờ mình tắt hết thì chỉ cần mình dồn một bóng thôi thì cái bóng nó tự nó rực, nó sáng hơn. Vì mình dồn hết cái năng lực điện qua cái một cái bóng thôi thì bảo đảm cái bóng nó thở nó nổ luôn, nổ bực bởi vì. Hoặc là mình thấy có những người mà bị họ không có thấy, họ bị mù á, thì cái căng tay họ rất là thính, lạ kỳ cũng có, tức là dồn qua một căng mình bị các căng mình bị chia kẽ cho nó yếu đi. Thì cũng như thế, mình vào đây mình tu rồi thì mình cái dồn qua cái con đường á, thì nếu mà chúng ta cái con đường nào mà nó bị nhiễm thì dính mắc nhiều thì nó dồn qua con đường đó. Nếu bây giờ mà đại chúng là vào đây tu nha, ở nhà mình ham ngủ mà mình tự nhiên mình ngủ mình thấy cờ lơ tơ mơ lóc tơ mơ, tức là mình dính mắc vào cái con đường ham ngủ, dính mắc dính cứng luôn đó. Nó cũng là nằm trong cái thì miên, tức là ngủ nghỉ đó, nó cũng là cái dục. Nhớ kỹ nha, thèm ăn, thèm mặc, thèm ngủ, thèm nghỉ, thèm gì đó cũng là thì miên, tức là ngủ ngầm. Cái ngủ ngầm này rất là tai hại, có một lúc hoặc mình chết cũng là gì. Chứ mình ngồi cái mình tơ tưởng, ở nhà sướng thì nha, 8 giờ mới dậy, 8 giờ mới dậy, bây giờ ở đây 3 giờ dậy rồi. Tôi tưởng nó chắc lần lần cái ở nhà đi tắm biển, là đi xe tay ga, ở đây có gì hết. Tự nhiên mình tu thời gian cái mình nản, mình chán cái mình tu nữa. Đó, bị ngũ dục nó lôi rồi đó, bị chấp gì. Còn này mình thấy mình ngồi thiền, mình thấy cái phương pháp ngồi thiền, cái sự tu hành nó quá thù thắng, nó quá nguy hiểm. Nếu cuộc đời này mình không gặp cái pháp môn này, mình không gặp Đức Phật ra đời, nếu mình không có được tu hành thì cuộc đời mình đi về đâu nữa. Mình ráng cố gắng mình nắm bắt cái pháp này, mình tu có kết quả. Và sau khi mà được cái pháp mà thù thắng, cái pháp lạc nguy hiểm rồi đó, gọi là hiện pháp lạc chú đó. Hiện pháp lạc chú là an trú trong giờ phút thực tại này. Cái niềm vui nó cũng gấp ngàn gấp trăm gấp lần mà ngày xưa mình tắm biển, ngày xưa mình đi tây ga, ngày xưa mình ngủ luôn. Thì tự nhiên mình bỏ này một cái một, mình bắt đầu mình hướng vào con đường tu học giải thoát. Nhớ kỹ đến đó nha. Cho nên là tại sao là bắt mình phải sám hối, bắt mình cầu thiền để cho mình nắm bắt mình đi thẳng một con đường rồi thì các pháp thấy mình đi rất là nhanh. Do đó tôi xin đọc cho đại chúng một câu chuyện ở trong kinh Trung Bộ, tức là biệt dịch gọi là kinh Tạp A Hàm, còn gọi là kinh Tạp A Hàm trong kinh Tam Di Đề. Đây là những điều tôi được nghe vào một thời mà Thế Tôn đang cư trú ở tu viện Trúc Lâm Cao Lan Đà, tại kinh thành Vương Xá. Kinh thành Vương Xá này lúc trước chúng tôi qua Ấn Độ, tôi đi ngang qua rồi. Trúc Lâm Cao Lan Đà tức là đến cái tu viện Trúc Lâm, bây giờ rừng trúc rất là nhiều, mà chúng tôi cũng có ghé cái thành gần cái đường ấy, gần cái đường đi vô cũng rất là gần. Một sớm mai nọ, có một vị khất sĩ ra sông cởi y áo để trên bờ rồi xuống nước tắm gọi. Tắm xong vị ấy lên bờ đợi cho khô mình rồi mặc áo vào. Bấy giờ có một vị thiên nữ xuất hiện, hào quang từ thân hình phát ra sáng chói, soi rọi cả bờ sông. Thiên nữ nói với vị khất sĩ, tức là nói với thầy Tỳ Kheo. Tức là ở đây Đức Phật diễn tả trong một hình ảnh có một thầy tỳ kheo nhàm chán về ngũ dục xa lì, thân bằng huyến thuộc, dốc thân vào con đường xuất gia tầm cầu giác ngộ giải thoát cho chính mình và cho người thân. Bài kinh này rất là hay. Rồi thiên nữ mới nói vị tỳ kheo, thầy là một người mới xuất gia, tóc còn xanh, tuổi còn trẻ, giờ này đúng lý thầy phải săn ướt hương thơm, trang điểm châu báu, đeo tràng hoa thơm mà hưởng thọ năm thứ vui thú ở đời, tức là tài, sắc, danh, thực, thì. Thực thì tức là ăn, ăn thực là ăn, thì là ngủ, thấy không? Tức là trong giờ phút này á, thầy còn rất là trẻ mà thầy bỏ hết tất cả. Đúng lý ra giờ này thầy phải săn ướt hương thơm, trang điểm châu báu, tức là đúng lý ra giờ này cái thầy ở nhà chiều mình đi tắm biển xong về cái mình vào cái phòng massage mình, cho nó massage mình, hoặc là trên tay mình là đeo đủ thứ châu báu ngọc ngà hết, vàng bạc dây chuyền rồi đủ thứ hết. Nhưng mà tại sao á thầy gạt bỏ hết tất cả? Khi đó thì thầy lại bỏ những người thương, quay lưng lại với cuộc đời thế tục, chịu đựng sự biệt ly, cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà sa, tin tưởng vào một con đường xuất gia học đạo. Tại sao lại bỏ cái lạc thú hiện tại mà đi tìm cái lạc thú phi thời như thế? Chẳng hạn như những người mà lớn tuổi á, 60-70 tuổi xuất gia thì phải nói, hoặc là nhỏ mà 7-8 tuổi đi xuất gia thì ít, cũng ít người bàn tán lắm. Bởi vì người ta nói là cái người nhỏ mà xuất gia là tác túc duyên sâu, còn cái người mà lớn tuổi mà đi xuất gia người ta nói là hưởng thụ ở thế gian, hoặc là tìm hiểu cuộc đời này không còn gì nữa thôi đi tu. Còn những người mà đang cái tuổi thanh xuân, đang cái tuổi hưởng thụ và bỏ đi nữa, một là gì? Một là bị thất tình, hai á là bị cái gì đó chúng ta không có hiểu được, là sau khi mà có một cái túc duyên nghe tu, nghe bỏ, nghe cánh rồi cảm nghiệm được cái lời hay, lời pháp của Đức Phật nói ra, rồi ta chế ngán cuộc đời, nó bỏ đi tu. Ít ai nghĩ lắm, mà ta nghĩ đó những cái trường hợp như thế. Thì đây á, thiên nữ ở cõi trời đâu lại xuống thấy rồi bà cũng nghĩ giống như thế, mà nói tại sao mà bỏ cái sự hưởng thụ của một cái kiếp con người mà bây giờ tìm cái chuyện mà phi thời không đúng. Rồi có những người ta nói mình điên á, tự nhiên 3 ngày sáng ngồi thiền, tối tụng kinh rồi cứ đi quẩy vòng suốt giống điên quá, phải không? Ai cũng nhìn ta nói mình điên hết đó. Vì ở truyền thống Bà La Môn á là trẻ thì ở nhà mà già thì vào chùa, ở miền Bắc cũng như thế, họ quan niệm như thế đó. Lúc bấy giờ thầy trả lời: tôi đâu có bỏ cái lạc thú hiện tại mà đi tìm cái lạc thú phi thời, chính tôi đã bỏ cái lạc thú phi thời để tìm tới cái lạc thú chân thật trong hiện tại đó chứ. Tức là cái vị khất sĩ này trả lời là: tôi đâu có bỏ cái lạc thú hiện tại mà đi tìm cái lạc thú phi thời. Tức là ta nói mình rảnh quá, ông rảnh quá, và ông chịu gì hết, ông ngồi thiền ông rảnh quá, ví dụ vậy. Chính tôi đã bỏ cái lạc thú phi thời để tìm tới cái lạc thú chân thật hiện tại. Cái hạn như bây giờ chiều nay mà quý Phật tử đi ăn đi nhậu, trong lúc mình ăn nhậu vui thiệt, nhưng mà cái vui này á, Đức Phật nó rất là chóng vánh. Bởi vì bản chất nó là duyên sinh, các duyên hợp tụ mà thành, mà bản chất nó duyên sinh tức là nó vô thường, là trong cái vô thường nó có khổ, không có thật. Hoặc nói khác hơn, mình có một người vợ, mình vui chỉ trong một chốc lát, 5 phút 10 phút rồi nó hết. Hoặc là mình có một người con, mình cũng vui 5-10 phút nó hết, rồi cái khổ nó đến. Mà còn cái vui của thiền định, cái vui của học Phật Pháp, cái vui mà thấm nhuần giáo lý giác ngộ giải thoát rồi đó, cái vui đó nó miên viễn, nó không. Bởi vì cái vui này là cái vui xuất thế gian, mà trong cái vui xuất thế gian đã không có bị ô nhiễm thì ngũ dục. Cho nên cái vui này nó vui bất tận luôn, vui nó vui xuống. Người nào mà tu được cái pháp rồi nha, họ vui, họ lăn lăn suốt cả ngày, ngày ngày qua tháng tháng, họ vui trong cái chánh pháp. Mà khổ đức nói sao? Vui trong tham dục vui rồi khổ, khổ để tu hành khổ quá vui. Như toàn nè, ngồi thiền rất là đau nhất đúng không? Ban đầu thì nhất, tức là khổ để tu hành, nhưng mà sao hết đau nhất rồi sao? Khổ quá vui. Nếu biết có vui là có khổ, thà rằng đừng khổ cũng đừng vui. Mong sao trong tánh đừng vui khổ, mới mong thoát khỏi cảnh khổ vui. Tức là cái khổ cái vui nó cũng là đắc đổi, nó sanh diệt, bản chất nó đắc đổi sanh diệt mà. Mình tu sao mình vượt thoát cái khổ cái vui? Giống như có người nói là ngồi mà thiền mà yên 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 cái đó, chỗ thù thắng đó, cái đó, cái bờ bé của sanh tử. Vì cái tịnh này nó đối với động, cái tịnh này là cái tịnh sanh diệt, tịnh đối với động, động đối với tịnh tách đổi. Mà thiền sư nói sao? Hai đầu đều chặt đứt, một kiếm chống trời băng. Tức là khổ vui sanh tử phiền não bồ đề chặt đứt hết. Một kiếm chống trời băng. Mà một kiếm là gì? Chắc là trì kiếm Phật, là cái tánh biến viên mỹ không sanh diệt, rọi hết các pháp mà nó không dính mắc các pháp. Đó là một kiếm chống trời băng. Người tu phải nắm mắt được cái đó, đi thẳng vào công phu thì nó kết quả được an ổn. Thì cũng như thế, cái vị này nói là tôi đang ở trong cái trạng thái chân thật, cái niềm an vui hạnh phúc, chứ tôi đâu có bỏ. Vị thiên nữ hỏi: thế nào là bỏ cái lạc thú phi thời để tìm đến cái lạc thú chân thật trong hiện tại? Vị pháp sĩ đáp: Đức Thế Tôn có dạy, trong cái vui phi thời của ái dục, vị ngọt rất là ít, mà chất cay đắng thì rất là nhiều. Ngắt cái đoạn này cho đại chúng thấy. Cái hạn xưa là cái hạn bây giờ mấy người mà ngồi lớn tuổi rồi. Hồi xưa mình gặp cái người mà khát khoái mình vui khổ, mới thử vui khổ, thầy nghiên khổ, vui, vui chắc chắn rồi vui mới gặp nhau, phải không? Rồi mình sống một thời gian á, mình thấy khổ thì vui, khổ. Bởi vì không, cho nên có một bài hát là có một trăm lần vui mà một vạn lần buồn. Rồi có câu hát tiếp theo là sao? Tình chỉ đẹp khi tình gì? Tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở. Đời mà mất vui á, thì lỡ hạn câu thời. Tức là có nghĩa là hai người này gặp mà yêu nhau rồi đó, mối tình đầu mà nó dang dở rồi đó, thì người này đi đứng là ngồi điều tơ tưởng. Nhưng mà về một thời gian rồi đó, tức là mình hạn mà dính câu thời, cái hạn mình đến một cái đền, cái miếu rồi đó, mình nói là tôi với anh sẽ xa này gặp nhau đời đời kiếp kiếp, thì câu thời mà dính rồi nha, được rồi đó, thì đời nó mất vui. Bởi vì về cái trời xưa tôi đâu thấy ông, bây giờ tôi thấy ông nhiều vậy, thì người này ngày xưa đã có rồi chứ, nhưng mà giấu. Người nữ cũng giấu, người nam cũng giấu. Bây giờ đụng cặn nó xì ra lòi hết, đúng không? Có rồi chứ không phải ông có. Hồi xưa tôi thấy ông đâu có cái này đâu, mà bây giờ ông nhiều vậy. Thì người đó nói tao giấu cho tao là ngày xưa đã còn hơn nữa. Ví dụ như thấy không? Thì ở đây cũng vậy nè, trong cái vui phi thời của ái dục, vị ngọt thì rất ít, mà chất cay đắng thì rất nhiều. Cho nên cái tinh thần của Đạo Phật mình hay cái một chỗ là Đức Phật ngổ xẻ ra hết. Đức Phật nói là tại sao mà ban đầu Đức Phật chỉ ra cái khổ chứ mà không chỉ ra cái vui. Khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế, tại sao mà ban đầu Đức Phật không nói diệt đế, mà tại sao ban đầu Đức Phật phải nói khổ đế? Tức là phải giống như cái mục nhọt phải mổ ra hết, để cho thấy đâu là cái bệnh của mình, đâu là cái con đường nguy hiểm, đâu là con đường để đến cái con đường này, và con đường biết bạn thế nào, mà nguyên nhân là có những cái mục nhọt này. Đức Phật chỉ cho hết một cái bài thuốc rất là khoa học nha. Đức Phật phải nói là rất là khoa học. Nếu mà không nêu lên cái bệnh đó, thì mình biết mình là có bệnh. Cho nên mà trong cái bệnh này á, trong cái vui của thế gian, Phật nói là cái hạnh phúc của thế gian có, mà hạnh phúc của thế gian nó mỏng manh, nó vô thường, nó tạm bợ. Nó gọi là cái trạng thái của nó là sầu vi khổ não. Cái trạng thái nó là những ngọn lửa thiêu đốt ngủ ngầm, các ông phải tránh xa nó. Cho nên ở đây thì tùy theo nó. Thế Tôn có dạy, trong cái vui phi thời của ái dục, vị ngọt rất là ít, mà cái chất cay đắng thì rất là nhiều. Mà tôi có những người bạn hồi xưa rất là hạnh phúc, bây giờ về lại thì ly dị rồi đủ thứ chuyện trên đời hết, mà trên khuôn mặt cũng già, thấy tội nó cằn cỗi. Còn mình á, mình tu á, chẳng hạn như cái tuổi của tôi mà 43 ra đường, ta tưởng ít khi biết lắm. Hôm nay tôi để râu lên đầu thì ta tưởng tôi già chứ, đúng không? Cả mình cả sạch sẽ là ta tưởng mình rất là trẻ. Thì mình cũng còn lăn nghĩ bớt rất là nhiều duyên. Cho nên cái người xuất gia là bớt rất là nhiều duyên. Chỉ mình có dọn thẳng một con đường đó thôi, thì mình không tiến là cái chuyện đó là lạ. Mình mà đến, mình ở, mình trụ cái núi này mà không tiến là chuyện đó lạ. Lạ kì đó. Cho nên nó qua cái thời Đức Phật trong kinh Tương Bộ, một hôm ở Đức Phật đi ngang qua cái ngọn núi á, một ngọn đồi, Đức Phật thấy một thầy tỳ kheo ngủ á, cái Đức Phật cười vui đó. Đến xuống cái chỗ thành thị, thấy một thầy tỳ kheo ngồi thiền, Phật nhíu mày,
Thì tôn giả đang hỏi Phật đó, Phật nói: ồ tại sao Thế Tôn gặp một cái ông thầy ngủ ở trên núi trên rừng mà Thế Tôn cười vui, còn ngược lại một người ở dưới này ngồi thiền nghiêm chỉnh mà Thế Tôn buồn? Mà cái ông Phật nói cái ông mà ngủ ở trên núi trên rừng á, thì sau khi ông ngủ đã giấc rồi ông dậy cái ngồi thiền, tự đâu đi đâu đâu thì phải ngồi thiền tu thôi chứ còn không được gì nữa. Còn một cái thầy tỳ kheo á, mà ở dưới thành thị mà ngồi thiền thì thấy là tốt thiệt, nhưng mà xong cái giờ ngồi thiền nữa, nhiều khi mà không làm chủ được tâm á, không làm chủ được thân á, thì nhiều khi nó đi đó. Nguyên thiện biết rồi đó, phải không? Xưa ở núi thì sao, rồi sao là ở thành thị, sao ở phố, sao tập thấp thì nó biết rồi đó, tự biết rồi. Mình lúc mình ngồi trong thấp thì nghiêm chỉnh lắm, nhưng mà cái thấp mình nó gần thành phố đó, nhiều khi tối tối mình mở thấp là mình đi chơi đi bậy. Tự vậy cái con người mình lạ lắm nha. Một năm có 365 ngày, tự nhiên nó không biết cái nhân cái quả, mình biết cái gieo, mà đến cái ngày thứ 300 á thì tự nhiên nó trổ cái quả này cái mình dính. Nhưng mà mình ở trong cái khu núi rừng này là sao mình dính? Vì sao? Vì có giới lực, có tăng chúng, mình ở yên một chỗ rồi đó, tuy là cái quả nó cũng trổ ra, thì giỏi lắm là trong đêm đó mình rây rứt, mình khó chịu, mình bồn cho mình ngủ cũng được, nó rạo được, nó khó chịu biết cái quả đó. Nó thèm khát, thèm khát về dục, thèm khát về ái, lạ kỳ lắm đó. Nó thèm khát mà trong giờ phút này, nên tại sao mà cái người này sống rất là hiền thiện, mà tại sao mà giết người, tại sao mà hiếp dâm? Nếu mà trong giờ phút này mà nó khởi lên một cái niệm mà là xúc tác, cái ác thì nó dồn đến đó, mà không có người nữ thì ngày không có hiếp dâm, mà nó bị cái nhân quả gì lạ, tự nhiên nó hướng đến cái con đường ác nghiệp nhiều quá, tự nhiên cái quả nó trổ chín mùi, gặp người nữ cái phạm vào cái giới hiếp dâm, và cái giới hiếp người. Mà còn người đó mà trụ trong núi tu tập để mà hóa giải trên các thiền sư, sau khi mà kiến tính là các ngài phải chạy lên núi liền để dồn cái lực để khóa hết những cái nghiệp cù cạn nhiều đời nhiều kiếp, phá từng phần. Cho nên các ngài nói là phá từng phần vô minh, chứng từng phần pháp thân. Mình là quân tiện kiến, cho nên mình có lợi thế đó, mình tu mà ở núi rừng rất là lợi thế đó. Cho nên nói là những người nào mà dính mắc về cái con đường này rồi thì cái vui á rất là ít, mà cái khổ đau thì rất là nhiều. Do đó trong kinh Tạng A Hàm có một bài kinh, có một vị thiên tử hỏi Phật: khất sĩ trong rừng núi sống vắng lặng nhẹ nhàng, tu phạm hạnh thanh tịnh, mỗi ngày một bữa ăn, lý do nào khiến họ mặt mày luôn sáng rỡ? Tức là một vị thiên tử đến hỏi Phật là có các thầy tỳ kheo sống ở trong rừng núi, sống quán lặng nhẹ nhàng, tu phạm hạnh thanh tịnh, mỗi ngày một bữa ăn, lý do nào khiến họ mặt mày luôn sáng rỡ? Có nghĩa là mình sống ở trong rừng á, mình không bị tạp âm. Quý thầy mà về mà thành phố mà ở, tôi về rồi nè, tôi về chẳng hạn như có những cái ngôi chùa, rồi có những cái tự nguyện mà tôi ở để mà tôi giảng dạy, tối trên đó nhiều khi mình ngủ được. Nói cái karaoke mà bốn cái phòng karaoke nó dội luôn, nó dội liên tục luôn, mà nó dội chẳng hạn như 10 bài ấy, tại nó cũng dính một bài ruột của mình, mà dính bài ruột rồi tự nhiên mình nhịp được. Lúc này thân nó chạm cử, nhiều khi mình ngồi cái hẹn bây giờ hát cái bài 10 bài đi, có một bài dính một bài là hạt bụi nào qua kiếp thân tôi, hoặc hạt bụi nào quá kiếp thân tôi đợi một hai tôi về các bụi, cái bây giờ bài ruột của mình mà, cái mình ngồi cái mình mơ hạt bụi nào quá kiếp thân tôi đợi một hai tôi chợt tào dính luôn, nó lạ kỳ lắm đó. Còn mình ở núi rừng nữa thì chỉ là nghe tiếng chim rồi tiếng gió trăng thanh đủ rất là giải thoát. Cho nên ông Ôn Như Hầu nói sao: lấy gió mát trăng thanh kết nghĩa, mượn qua đàm đuốc tuệ làm duyên, thoát trần một góc thiên nhiên, cái thân ngoại hoặc là tiên trong đời. Mượn cảnh mình tu, ban đầu là quý thầy phải mượn cảnh, đừng có nói mình xông qua giữa chiến trường, mình nói mình thõng tay vào chợ, có đâu thõng tay vào chảo thì có, thõng tay vào chảo là nóng, đừng có nói mình thõng tay vào chợ, chưa đó có. Bây giờ cái thời này là thõng tay vào chảo luôn. Tại sao mà các ngài nói là lấy gió mát trăng thanh kết nghĩa, tức là mượn cảnh để tu, phải không? Mượn qua đàm đuốc tuệ làm duyên, tức là cảnh cây độ này kia sẽ dễ đây mà là cho là mình phải trồng cây kiểng cây cảnh rồi chiều chiều mình nói với cái duyên sự là nó buồn nó phiền não đi ra nhổ kiểng nhổ cây rồi thì nó cũng bớt. Chứ bây giờ ở đây mà chơi chuỗi quá tự nhiên con người mình nó thấy nó không ra gì hết, thiền viện nó cũng có cũng nghĩ thiền viện, nên có những cái cây cảnh có những hòn núi cái mình tư duy mình chìm đắm trong cái nhiều khi những cái bài kinh sống đậm nặng đó. Hay bây giờ mình nhìn cái núi kia mình thấy tự nhiên có cái gì đó, có gì nói cho nhìn cái núi thôi mà tôi có một bài pháp tu liền. Núi này trồng cây kiểng cây cảnh đủ hết mà trong đó, tức là gì? Một về tất cả quy về một, tức là mình gom hết tất cả vạn pháp cũng trong hòn núi này. Mà từ cái hòn núi đó, tức là cái diệu, chỉ diệu hữu á, sanh ánh chân không, từ chân không sanh diệu hữu, chỉ là nằm trong cái bộ bát nhã hòn núi đó có. Nhờ cái cảnh đó cái mình tu được, mượn qua đàn đúc trở làm duyên, phải không? Rồi theo nữa, thoát trần một gót thiên nhiên, cái thân mọi vật đó là mình không dính mắt các pháp á, là tiên trong đời đó, là mình là tiên đó, chưa thành Phật cũng thành tiên. Mình thảnh thơi, mình nhẹ nhàng, mình an ổn, không dính mắt. Cực chán đã lắm mà sau này quý thằng mà làm Phật sự mới xuống núi, xuống núi nó nhiều duyên lắm, phải nói rất là nhiều duyên gia duyên. Hôm nào đó mà tôi giảng xong tôi chạy về đây tôi rất là mừng, phải nói là rất là mừng. Bây giờ tối rồi mà quý thầy hôm nào đó quý thầy mà ngủ ngồi thiền mà chuyện nổi đó ngủ trong mừng đó, tôi thấy cũng hơn là quý thầy đi rong rong. Có những bữa sáng tôi ngồi đó, tôi vừa ngồi chừng 20 phút tôi nhìn mà tôi thấy có một số quý thầy có mệt đó, cái gục xuống cũng xéo. Thiền sư Băng Cây nó ngủ cũng ở trong tâm bất sinh, hơn là quý thầy mà lang bạc giang hồ. Mình ngồi ở trong một cái ngôi chùa mà tự viện mà bây giờ nó hát karaoke suốt không khó ngồi đó, gọi là tạp âm. Cái từ trường mình nó gọi nó bị nhiễu, giống như bây giờ cái từ trường bây giờ mình mở mạng mà cái dòng điện mà nó bị nhiễu rồi đó thì cái mạng mình nó giật đúng không, giật liên tục luôn, nó hồn nữa thì cái năng lực thiền của mình nó không kết quả, cái chánh định nó không vô được là do bị cái tạp âm rất là nhiều. Cho nên là trong giới lực Phật nói là không được ngồi gần chợ, không được ngồi những chỗ ồn áo, có lý do Phật biết hết. Mình bây giờ phải mượn cảnh mình tu, nói là sống vắng lặng nhẹ nhàng. Cái bây giờ mình phải tập sao đi đứng nhẹ nhàng thông thả, không có ai mà hối với thầy đâu. Lỡ mà chẳng hạn như hôm nào đó 11:30 ăn cơm mà quý thầy mà lỡ chở ra 12:00 ăn cũng được, miễn sao mà đúng ngọ thôi, hoặc là 11:00, 12:00 kém ăn cũng được, chứ không phải mà chạy rớt rớt bưng bưng lên. Đi nhẹ nhàng thông thả cũng là cái pháp tu á nha. Mình mà sống mà quên chánh niệm nó không có tỉnh thức là mình chết rồi mình đi bậy, nên mình phải chánh niệm từng chút làm gì cũng nhẹ nhàng thông thả, đừng có hết tất. Ai hối với thầy đâu, ở đây là trả với thầy về cái trạng thái tự do. Hôm nay tôi thấy không có ép, ngay bây giờ xe cát xuống tôi nói mướn 5-6 người làm đi để cho cái thầy tu. Đây là trả hết tất cả mọi sự tự do tu tập, làm quá tu cũng được mà rất làm rất là nhẹ, ngày làm chừng 1-2 tiếng thôi cho nó có sức, mồ hôi nó ra để bớt bệnh thôi. Ngồi ra đây là không có ép, miễn cho mình tu học đây mà tu nó thôi chứ, phải không? Cơm ăn rồi áo mặc rồi cái gì cũng đủ hết, pháp cũng đủ luôn. Ôi thầy không biết cái tôi mà dạy những cái bộ lực mà bữa là vừa ra một đĩa thôi là các nơi là các trường là mấy cô là sinh viên rất là nhiều để họ học, họ thích chúng tôi dạy, rất là thích dạy những cái bộ lực. Quý thầy bây giờ pháp đủ rồi, tôi dạy là thầy Bố Tú nói hai người mà thay phiên là lo pháp, và còn hòa thượng nữa, Nghi Băng hòa thượng nữa, Nghi Băng hai vị hòa thượng đằng đầu, hòa thượng Trúc Lâm, hòa thượng Thường Chiếu, thầy trụ trì Trúc Lâm, ba vị. Vì pháp mình đủ rồi, mình dồn công phu thôi, bắt đầu lúc này dồn công phu. Mình muốn dồn công phu là mình đi đứng nói năng nhẹ nhàng thư thả. Thế Tôn liền nói: không sầu lý quá khứ, không mong mỏi tương lai, chánh trí luôn hành trì, sống trong giờ hiện tại, ăn cơm trong chánh niệm nên nét mặt tươi vui. Mà buổi sáng mà cái thầy ăn cơm mà nói chuyện là thầy Bố Tú nói đúng á, ăn cơm ở trong chánh niệm. Bữa ăn cơm mà chị ruột của thầy Bố Tú nói đừng im không nói chuyện. Thứ nhất á, mình ăn cơm mình nói chuyện á, là mình tổ phước, bởi vì cơm đàn na thì chủ. Cho nên thiền sư Chịu Châu nói sao, trừ một ngày có 24 tiếng đồng hồ, trừ 2 thời cơm cháo là ta tạp niệm, còn ngồi ra ta tạp niệm. Tạp niệm sao? Bằng ngày phải tam đề ngũ quán, mà tam đề ngũ quán là chúng sanh, là ngày nói tạp niệm, còn ngồi ra ngày nó bị tạp niệm. Thì trong lúc ăn cơm chúng ta cũng như thế, nhẹ nhàng, sáng khỏe, chánh niệm. Ăn cơm trong chánh niệm, ngơ nát mặt tươi vui. Kẻ ngu si sầu héo như cỏ tươi bị cắt vì vướng mắc quá khứ, quỳ theo đuổi tương lai. Cho nên khuôn mặt chúng ta cũng rầu, cũng rỉ, nhớ thương nên khuôn mặt nó xuống sắc. Hôm nào đó cái mà nhớ nhà, các tôi nhìn nó biết cái thầy nhớ nhà rồi, bảo đảm luôn. Nhớ nhà một cái là biết thầy nó cao có, nó bực dẫn sao, nhìn biết rồi. Rồi cái hãy bây giờ mình bực tức ai đi, cái mình đi thích, thích, thích. Đang giận đó, mình muốn đạp cho cái đất nó lúng luôn, nó lúng được. Thấy không? Mình đi cái dạng mình đi mà thích, thích, thích là nó biết rồi, xong rồi. Phải chạy liền nha, nếu mà thầy nó thấy người mà đi nhanh, nó chạy liền nha, đừng có tiếp duyên. Gió nó có gió nó thổi là chạy liền, đi thích thích là chạy liền đó. Cho nên nói là kẻ ngu si sầu héo như cỏ tươi bị cắt vì vướng mắc quá khứ, vì theo đuổi tương lai. Lúc bấy giờ vị thiên giả tán thán đã từng thấy trượng phu đạt niết bàn vững chãi, mọi khổ nạn qua rồi. Tức là tán thán Thế Tôn, tán thán tăng chúng, tán thán các thầy tỳ kheo. Đủ tiếng rưỡi chưa? Không tiếng nữa thì nghĩ là vì sao chúng ta học tiếp. Rồi phải đủ tiếng rưỡi không? Nãy mình học 3:30 mà. Thôi tiếng rưỡi thôi, nghỉ được rồi. Vì sao học tiếp? Rồi đại chúng chắc tay.